Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ bảy hàng tuần, Thiện Trang tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta sẽ sang phẩm mới, phẩm 44. Phẩm 44 chúng ta vào kinh văn, mời quý vị chúng ta theo dõi trên màn hình. Thọ Bồ Đề Ký Đệ Tứ Thập Tứ, có nghĩa là thọ ký Bồ Đề. Thọ Bồ Đề Ký tức là thọ ký Bồ Đề Đệ Tứ Thập Tứ, tức là thứ 44. Chúng ta dịch là phẩm 44, thọ ký Bồ Đề. Thì thế nào là Bồ Đề, thế nào là thọ ký, chúng ta cũng đã học qua rất nhiều rồi, quý vị cũng đã rất quen. Bồ Đề có nghĩa là, Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ thì gọi là Bồ Đề. Còn thì ngược lại, Bồ Đề là mê. Cho nên là Phật Pháp chúng ta là gọi là con đường Phật Đạo, tức là con đường để đi đến sự giác ngộ. Trong đó giác ngộ gồm gì? Tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn là thành Phật. Tức là mình phải giác mình, tự giác là giác cho chính mình, giác tha là giác cho những chúng sanh khác. Và khi mà cả hạnh giác, tự giác và giác tha đó đều viên mãn, đều tròn đầy thì gọi là Phật. Cho nên là thế nào là Bồ Đề? Bồ Đề là giác ngộ. Ở đây chữ thọ ký, chữ thọ ký, thọ là nhận đó, là ký là ghi đó. Chúng ta nghịch dịch ngược lại cái là ghi nhận, ghi nhận về cái Bồ Đề. Tức là sao? Ở tựa đề phẩm này nói là ghi nhận về những người tu theo pháp môn niệm Phật này. Những người tu theo pháp môn tịnh độ này sẽ được quả vị giác ngộ như thế nào? Tức hay là được cái điều gì trên con đường tu tập lộ trình giác ngộ? Cho nên đó gọi là phẩm 44, thọ Bồ Đề Ký hay là thọ ký Bồ Đề. Thì giác ngộ, giác ngộ những điều gì? Có rất nhiều điều giác ngộ. Đầu tiên là chúng ta giác được là vũ trụ nhân sanh sự thật là như thế nào. Luân hồi là khổ, đó là giác ngộ của tiểu thừa. Có khổ, có không, có vô thường, đó là giác ngộ tốt lắm rồi. Chúng ta biết là đời là vô thường đúng không quý vị? Đời là khổ, đời là rốt rồi cuộc rồi cũng trở về không. Ví dụ như vừa rồi quý vị thấy ở Trung Quốc, ở Trung Quốc có một sự cố, đó là tai nạn máy bay đúng không quý vị? Là 132 người trên một chiếc máy bay đó, là máy bay nó không biết có sự cố gì, Thiên Trang không biết. Bây giờ chưa thấy có thông tin, cũng đang coi thử coi có thông tin thế nào. Nhưng mà rớt từ trên xuống dưới, quý vị thấy tốc độ ngang bằng với, gần ngang bằng với tốc độ âm thanh, rớt theo gần như phương thẳng đứng. Thì quý vị cảm giác được rằng lúc đó kinh hoàng như thế nào. Vì tốc độ âm thanh, tốc độ âm thanh là bao nhiêu? Ở trong điều kiện lý tưởng, điều kiện bình thường, thì dường như áp suất bình thường, nhiệt độ tầm 20-21 độ C, thì tốc độ âm thanh là khoảng 343 mét trên giây. Tức là một giây đi được khoảng 343 mét. Quý vị hiểu, tưởng tượng đi, một giây mà rớt đi nhanh như vậy, máy bay rớt gần cái tốc độ đó. Hay là chúng ta nói đơn giản là tốc độ là 1.200 cây số giờ, 12.000 cây số giờ. Thì chúng ta khó hình dung, nhưng mà chúng ta nói một giây mà rớt cái tốc độ khoảng 300 mét. Các quý vị tưởng tượng thì như thế nào? Và như vậy nếu chúng ta là người niệm Phật, quý vị có niệm được câu Phật hiệu trong khoảnh khắc đó không? Với tốc độ đó quý vị thấy xuống mọi người là không có còn gì, tại vì cái lực, trọng lực của một chiếc máy bay rất là nặng, và theo người ta tính toán nếu mà rơi với cái tốc độ đó, rơi tự do, rơi từ trên cao, thường người sẽ ngất xỉu, chỉ cần mấy giây là ngất xỉu, chừng 2-3 giây sau là người ta ngất xỉu, do máu nó dồn hết lên não, tất cả người ta sẽ ngất xỉu đi, tức là sẽ ngất đi, không còn biết gì nữa. Vậy thì nếu chúng ta là người ở trong chiếc máy bay đó, khó mà niệm Phật đúng không quý vị? Cho nên đó là gì? Không thể nào lường trước được. Vậy vậy chúng ta ráng tu. Tu để làm gì? Để làm chủ mình. Tu là chuyển nghiệp, là chuyển đổi vận mạng của mình. Nhân quả của mình á, mình làm từ đời vô thủy kiếp đến nay nhiều lắm rồi. Như trong kinh Niết Bàn có nói, trong kinh Niết Bàn nói thế này: thiện ác chi báo như ảnh tùy hình, tam thế nhân quả tuần hoàn bất thất, nhất sinh không quá hậu hối nan tri. Nghĩa là gì? Thiện ác chi báo, tức là cái báo ứng của thiện ác á, cái quả báo của thiện ác á, báo ứng của thiện ác như ảnh theo hình. Như ảnh theo hình là cái gì? Cái bóng á, như bóng theo hình á. Chúng ta có cái bóng đâu không? Quý vị thấy như trời nắng á, chiếu vô nó có bóng, như Thiền Trang đây có nhiều cái ánh sáng, nhưng mà cái ánh sáng này chiếu đằng sau, nếu không có ánh sáng sẽ có bóng. Như bóng theo hình, tam thế nhân quả là nhân quả ba đời tuần hoàn bất thất, là nó tuần hoàn không có mất. Nhất sinh không quá, tức là một đời mà để luống qua. Hậu hối nan tri, tức là sau này hối hận cũng không kịp, cũng khó mà tìm lại được. Đây là nhắc nhở cho chúng ta vô thường, nhắc nhở chúng ta biết quý trọng cơ hội đời này được gặp Phật Pháp. Gặp Phật Pháp rồi, đây là cơ hội hiếm có, khó được, gọi là nhân thân năng đắc, Phật Pháp năng văn. Chúng ta ngày nay được thân người rồi, cũng được nghe Phật Pháp. Không chỉ nghe Phật Pháp bình thường, mà nghe Phật Pháp tối thượng thừa trong Phật Pháp. Con đường giải quyết sanh tử ngay trong đời này có thể đạt được, ai cũng làm được nếu như cố gắng. Quý vị hãy nhớ như câu chuyện ông Chu Quảng Đại á, Hòa Thượng hay kể, ông Chu Quảng Đại tại Washington DC hay là Washington gì đó, thành phố Washington á, ở nước Mỹ á, ông là người Hoa, tới đó bán bánh mì rồi nuôi cả gia đình, đến khi á, cuối đời bệnh ung thư. Ung thư thì bác sĩ trả về, bệnh viện trả về thôi, không giúp đỡ được nữa. Ông ta chắc sống được khoảng tháng nữa thôi. Cho nên lúc đó gia đình rất là u buồn, rất là đau buồn, muốn đi tìm khắp nơi vân vân để mà cứu. À, thì khi đó Hòa Thượng Tịnh Không, là năm đó là năm 1982, Hòa Thượng qua, thì sự kiện đó xảy ra năm 1984. Thì người nhà tìm đến giống như học hội của Tịnh Tông Học Hội á, mà gọi là hội Phật giáo của Washington á. Thì lúc đó mọi người đến coi, thấy ông ta như vậy rồi, điện Hòa Thượng. Hòa Thượng nói hãy nói ông ta, giới thiệu cho ông ta rằng niệm Phật đi, có Tây Phương Cực Lạc, có thế giới Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà. Và ông ta tin tưởng ngay, vừa niệm thì cơn đau nó bớt, và ông ta bảo đừng tìm bác sĩ nữa, đừng tìm thuốc men nữa, chỉ có niệm Phật thôi, 3 ngày thì vãng sanh. Tướng lành hy hữu, rất tuyệt vời. Quý vị thấy một người như vậy cả đời không tu niệm Phật 3 ngày vãng sanh, thiện căn sâu dày, vừa nghe niềm tiếp nhận, vừa nghe có thể buông xuống được. Buông xuống gì? Không cần thuốc, không cần bác sĩ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta nghe Phật Pháp bao nhiêu năm rồi? Ở trong đây có người nghe 20 năm, có người nghe 2-3 năm, có người nghe 1 năm. Chắc là 1 năm không có nhiều, đa số đủ mấy năm rồi. Niềm tin thua ông Châu Quảng Đại 3 ngày. Ông Châu Quảng Đại chỉ cần 3 ngày, nghe cái là tin liền, là nhận. Cho nên người ta gọi là thiện căn sâu dày. Còn chúng ta tiên nghe rất nhiều, nhưng mà thiện căn chúng ta thiếu. Cho nên tiên nghe thì nghe vậy thôi, lúc nghe xong rồi nó cũng như gió thoảng qua tai, từ quay này lọt qua tai kia, ta trở lại đời sống, vẫn sống một cuộc đời hơi bị buồn. Tức là gì? Gặp chuyện gì vẫn hoang mang, gặp chuyện gì cũng lo lắng, gặp chuyện gì cũng sợ sệt, gặp cái gì cũng bắt đầu nghĩ tới. Quý vị cứ nghĩ không, tới lúc lâm chung rồi mình nghĩ cái gì đầu, ý niệm gì đầu tiên? Bây giờ quý vị cứ kiểm tra mỗi lúc mình á, bây giờ đau đi, thân thể quý vị đau ốm, bây giờ rất là đau, quý vị nghĩ tới ai đầu tiên? Nếu mà quý vị nghĩ rằng đến người nào đó thì chắc chắn là quý vị đã dướng vào tình chấp, chắc chắn là chấp chấp người đó cho nên mới nghĩ tới người đó. Còn nếu như quý vị chỉ nghĩ rằng ta hết thọ mạng hoặc là sắp hết rồi, ta chỉ niệm Phật vãng sanh thôi, và tin tưởng rằng niệm Phật nếu như thọ mạng còn chắc chắn hết bệnh, nếu hết thọ mạng thì sẽ vãng sanh vì không có cứu được, thì như vậy mới gọi là có niềm tin. Còn nếu như mà chúng ta không tin, chúng ta lại nghĩ lo man, đó là thật sự buông xuống chưa nổi. Thường á, quý vị có chuyện gì quý vị thường hay nghĩ là người thân đúng không? Cho nên Thiện Trang hay nói người xuất gia dù sao cũng cũng có cái hay, vì không có người thân, đi xuất gia thì đâu có mấy người và anh em bà con gì đâu, toàn người xa lạ đến với nhau, cho nên cái tình chấp không có. Vì vậy đến lúc là mà có chuyện gì thì cũng biết là thôi, con chỉ bám Phật thôi, con không còn biết ai nữa rồi, con cũng không có quan tâm đến gia đình hay gì nữa, không nghĩ nữa, và thường xuyên sống ly ly gia đình á, quen rồi cho nên là không có nghĩ đó nữa, đó là tốt. Cho nên hòa thượng hay tán thán những người cư sĩ á, là gì, những người cư sĩ ở trong nhà đó, trong hoàn cảnh như vậy mà có thể ly được nên tu giỏi hơn. Nhưng mà thật ra đó là tán thán thôi, chứ số đông phần đa là không có giỏi, phần đa là vướng ở trong đó. Cho nên mình á, mình học á, mình học Phật mình mới giác ngộ để thọ Bồ Đề ký thì chúng ta có phần hay không. Ở đây thì dẫn Thiện Trang nêu một chút xíu về trong trong Đại sư Ngộ Ích á, ngài nói ở trong chú giải có trích á, ngài nói là niệm Phật như thế nào, bởi vì sao một ngày á, chúng ta niệm Phật được bao nhiêu. Thì ở đây sẵn Thiện Trang đâu rồi, Thiện Trang không nói về công phu niệm Phật, hôm nay nói một chút. Có rất nhiều đồng tu hình như tuy nghe pháp rất lâu nhưng mà vẫn không biết niệm Phật. Quý vị coi những lời chư tổ dạy niệm Phật rất đơn giản, chỉ cần niệm nhiều là được. Có là một ngày quý vị niệm cho nhiều, niệm ví dụ như trong chú giải của Đại sư Ngộ Ích chẳng hạn, ngài nói là một ngày niệm 20.000, 20.000, 100.000, 10.000, vân vân, hay là tức là cái niệm như vậy thôi, tự nhiên dần dần thời gian á, nó sẽ vào được công phu, không cần niệm mà được tự niệm, tức là bất niệm tự niệm. Chứ mà các chư tổ đều như vậy, đâu có hướng dẫn chúng ta tìm đủ mọi cách để niệm Phật. Quý vị hãy niệm Phật ngày nay á, có người giống như hồi bữa thầy Thiện Lũng nói Thiện Trang, cô đó cô ráng cô niệm nhiều đó, mà cô hát Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vậy hát cái kiểu của người, có một vị thầy chỉ đó, cái cổ niệm mấy tiếng là cổ hát không nổi nữa. Cổ kêu thầy ơi sao con niệm cho 2 tiếng thôi là hết ra hơi rồi. Vì sao? Không biết cách niệm. Niệm Phật thế nào? Niệm phải nguyên chất. Quý vị thấy Hòa Thượng Tịnh Không ngài niệm A Mi Thộ Phổ, tức là A Mi Đà Phật đó, A Di Đà Phật đó. Và hồi xưa thật ra ngài niệm rất nhanh, cái điệu lúc đầu niệm nhanh, sau này mới niệm chậm lại để cho đại chúng. Và Thiện Trang niệm chậm với quý vị, thật ra Thiện Trang niệm nhanh. Thiện Trang này vẫn, nếu mà Thiện Trang niệm một mình Thiện Trang mới là A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Thiện Trang niệm vậy thì niệm nhanh như vậy thì nó không có vọng tưởng đối với Thiện Trang. Thì với quý vị tùy mỗi người, với lại thường cộng tu á, mà nếu mà niệm nhanh quá thường những người khác khó nhiếp tâm, những người tâm mà càng thô á, tâm thô á, thì họ sẽ khó nhiếp tâm, cho nên phải niệm chậm một chút để cho những người tâm thô được nhiếp tâm. Còn những người tâm đã tế hơn, tức là đã vi tế hơn, là nó có thể tốt hơn á, thì niệm nhanh được. Một ngày á, quý vị niệm được bao nhiêu? Thì nhân đấy trong cái cách cộng tu của chúng ta, ở trong cách cộng tu đó thì Thiện Trang thấy là nếu 1 phút á, Thiện Trang có thể niệm được 4 cái dòng, tức là niệm 4 dòng là gồm có 4 câu của Thiện Trang, một cái 4 câu đánh mõ xong rồi lại quay lại Thiện Trang niệm rồi lại đánh mõ, như vậy 1 phút khoảng được 4 4 16 16 câu, như vậy 6 phút, 6 x 16 là bằng 96 đúng không ạ, 96, 96 câu trong 1 trong 6 phút, 1 tiếng là 60 phút, là 960 câu. Vậy 10 tiếng á, nếu chúng ta niệm được 10 tiếng thì gần được bao nhiêu? 10.000 câu đúng không ạ? Gần được 10.000 câu, thôi cho 10.000 câu. Như vậy một ngày á, quý vị niệm tới tốc độ đó, quý vị được 10.000 câu nếu niệm 10 tiếng. Chúng ta còn lại, chúng ta nếu mà chúng ta niệm khá hơn, chúng ta sẽ niệm thôi 10 tiếng đi. 10 tiếng niệm Phật, còn lại thời gian quý vị đi làm, quý vị đi xe, quý vị nghe pháp. Thì vì nghe pháp lúc nào cũng được, nấu ăn rồi nghe pháp được, thì chúng ta sẽ nghe pháp được nữa tầm khoảng 6 tiếng nữa, thì cỡ được là 16 tiếng. Còn lại 2 tiếng là do phải nói chuyện, phải tiếp đãi đối người vân vân á, thì quý vị 2 tiếng nữa là 18 tiếng. Còn lại 6 tiếng cho quý vị ngủ đó. Thì ngủ có vọng tưởng hay không vọng tưởng, có niệm Phật hay không niệm Phật thì đó không biết. Nhưng nếu mà mình tu được như vậy đó, là một ngày 16 tiếng như vậy đó, thì chúng ta có hy vọng được là 16/24, rút gọn phân số đi chia cho 4 đi, thì 4 phần mấy, 4 phần 6, hay chúng ta có thể nói là 2 phần 3 thời gian là ở trong Phật Pháp, thì chúng ta có hy vọng vãng sanh. Hòa Thượng Tịnh Không nói chúng ta phải có bao nhiêu? 20 tiếng cơ, 21 tiếng, làm sao trong mơ cũng không có nghĩ lung tung, chỉ niệm Phật thôi thì mới chắc chắn. Thì cái tính tỷ lệ đó, nếu Thiền Trang đưa ra cách đó là quý vị làm được, thì quý vị có 2 phần 3 cơ hội vãng sanh, đúng không? Tức là cơ hội đọa lạc sanh tử luân hồi của mình, u mê đó, nó chỉ có 1 phần 3 thôi, còn 2 phần 3 là cơ hội vãng sanh. Làm được vậy không? Hay là không được? Người ở ngoài đời người ta ngủ tới 9 tiếng, khoa học nói là phải 9 tiếng mới vừa, 8 đến 9 tiếng là ngủ mới mức người bình thường. Còn chúng ta thì chúng ta tu hành thôi, chúng ta cho 6 tiếng, đó là những người ngủ tương đối nhiều rồi. Còn nếu mà ngủ ít hơn, quý vị ngủ 4 tiếng thôi, đúng không quý vị? Thậm chí có người ngủ 2 tiếng thôi thì càng tuyệt vời nữa đó. 2 tiếng thì như vậy chúng ta cơ hội mà chúng ta ở trong Phật Pháp nhiều hơn. Quý vị làm gì, quý vị cũng nghe Pháp, quý vị cũng niệm Phật, thì chắc chắn là cơ hội để vãng sanh trong đời này, thoát lý sinh tử rất nhiều. Còn nếu mà quý vị chạy đi các phương pháp, nói thật quý vị, các phương pháp chư tổ dạy đều là gì? Trì danh niệm Phật. Chỉ cần chuộng niệm kiên trì đầy đủ tín nguyện, niệm kiên trì, niệm cho nhiều đi là được. Không có ai mà niệm cái cách nào mà niệm ít mà được, nếu như niệm Phật. Còn ngoài ra chúng ta có những cách khác, như Hòa Thượng Ngài nói là Ngài không có niệm Phật được, vọng tưởng quá nhiều, cho nên Ngài phải nghe Pháp, Ngài phải đọc sách, Ngài dùng phương pháp đọc sách. Đọc sách nhiều thì sao? Đọc sách nhiều thì tâm nhiếp rồi, sau này trở lại thanh tịnh rồi, dùng tâm đó niệm Phật. Giống như Thiện Trang vậy, Thiện Trang dùng phương pháp đó, nghe Pháp rất nhiều thời gian đầu vì Thiện Trang vọng tưởng nhiều. Rồi sau này Thiện Trang dụng công nó vào, dụng công tức là niệm Phật nó vào, nó không có vọng tưởng nhiều nữa, có thể nhiếp tâm được. Đó là gì? Mỗi người mỗi căn tánh. Quý vị phải khéo biết, khéo lựa phương pháp tu. Có người nghe Pháp hoan hỷ, có người tụng kinh hoan hỷ, có người niệm Phật hoan hỷ, thì tùy theo phương pháp của mình mà áp dụng cho hợp lý. Nhưng mà phải quý ở chỗ là phải chuyên và phải có dành nhiều thời gian. Nếu chúng ta mà tu ngày có 2 tiếng, thời khóa sáng 1 tiếng, thời khóa tối 1 tiếng mà đòi vãng sanh thì chắc cũng vãng sanh đó, nhưng mà đời nào đó, chứ đời này khó lắm. Vì sao? Có 1 phần 12 thôi, 2 giờ trên 24 giờ, 1 phần 12 còn lại ở trong luân hồi. Như vậy cơ hội quá thấp. Đó, quý vị, 1 phần 12 là chưa bớt được 10% nữa. Cho nên làm sao làm luôn luôn ở trong Phật Pháp là được. Đó, còn những người tu lâu á, tu lâu hơn rồi thì mình có thể giác nữa. Nếu quý vị có thể giác ngộ được chút nào thì phiền não nó tan được chút đó. Một khi mà giác là gì? Tiểu ngộ, tiểu ngộ sẽ được. Khi nào mà vô trong bất cứ hoàn cảnh nào quý vị cũng giác, không bị mê thì được. Đó, cái công phu mình phải có công phu giác quán chiếu nữa. Làm gì mình biết làm đúng hay làm sai, mình biết như vậy rất rõ ràng thì công phu mình nó được. Còn nếu như mình không có biết gì hết, mê mê màng màng, sống giống người thế gian, người thế gian làm sao mình cũng vậy, thì thật sự mình nói đó, mình vẫn chắc đời này cũng không biết có vãng sanh hay không, cơ hội chắc thấp. Không phải là không có cơ hội vãng sanh vì đới nghiệp vãng sanh, nhưng mà mình là gì, cái cơ hội nó thấp đi. Còn nếu chúng ta làm cơ hội phải nhiều, chúng ta không nên gọi là đánh cược với vận may, đừng có đánh cược vận may, vì đây cả cơ hội vô lượng kiếp, một ngày hy hữu hiếm có mới có được. Mà bây giờ chúng ta đã được rồi thì chúng ta đừng có bỏ qua. Bỏ qua rồi sau này biết bao giờ mới gặp lại. Chúng ta không cố gắng, phải niệm Phật mà còn phải hơn nữa. Hơn gì? Hơn mà nhớ người yêu nữa, là niệm Phật đó, gọi là đạo Phật niệm, đồng tình niệm đó. Tất thành Phật đa thời á, là phải niệm Phật như vậy, hơn đó, bằng nó như vậy thì mình sẽ thành Phật rất là nhanh thôi. Mà bây giờ chúng ta tu như thế nào, quý vị cần quý ở chỗ chuyên. Chuyên là gì? Mình phải biết căn tánh của mình. Bây giờ rơi vào đời mặt pháp, căn tánh hèn kém, không có thể nào họ lúc đa văn tu như chư tổ được đâu. Những người chư tổ tới đây ấy, các ngài mới đủ pháp khả năng học đa văn, đủ các môn, đủ các mà các ngài thành tựu. Còn mình biết thân phận mình kém hèn rồi thì học cho chuyên. Chuyên ở đây á, là chuyên kinh vô cùng thọ, chuyên pháp môn niệm Phật rồi. Đó là chúng ta, tại chúng ta kém quá. Rồi thứ hai nữa là chuyên một đường lối. Gọi là một vị thầy thì dẫn một con đường, hai vị thầy thì hai là ngã ba đường, ba người thì chắc chắn là ngã tư đường rồi. Thế cái thế mà tăng lên. Cho nên Thiện Trang nhiều người nói, Thiện Trang nói thật sự, mà Thiện Trang nhìn vào cũng đại chúng á, cũng có những người thật tâm thật làm. Ví dụ như vừa rồi có nhóm đâu người ta thỉnh Thiện Trang ra đó giảng, Thiện Trang chắc người ta cũng không biết, thỉnh ra đó hộ trì, để người ta hộ trì cho Thiện Trang hết tất cả mọi điều kiện giống như ở đây, để Thiện Trang chỉ giảng cho họ một ngày, và người ta có một tuần mấy bữa đó chẳng hạn, người ta yêu cầu như thế Thiện Trang cũng từ chối. Thiện Trang nói độ Thiện Trang vẫn tự độ vẫn quan trọng, tại vì thật sự mình nói nếu mà mình không có thành tựu, mình không có công phu gì thì rất là khó. Thời nay á, quý vị biết nếu mà nhìn kỹ á, không phải Thiện Trang nói mà có người nói với Thiện Trang, những người mà hoằng dương Phật pháp thời nay đó mà chưa có chứng chưa có ngộ đó thì cuối đời thường gặp nạn hết đó. Quý vị cứ nhìn đi, họ kể ra những người nào đúng cuối đời là gặp nạn thế này thế kia rồi vân vân, đều bị nói chung là dẫn con đường mới, không đi theo chư tổ, tự mình vẽ ra con đường mới, cuối cùng chết rất thê thảm. Cho nên là mình vẫn phải bám theo chư tổ mà thôi. Thời nay các vị giảng sư rất đông, quý thầy quý cô quý cư sĩ nhân nhân rất nhiều, nhưng chúng ta chỉ nghe để tham khảo, còn chúng ta hay coi người ta có trí huệ giảng đúng theo chư tổ hay không, cái đúng cái đường lối hay không. Chứ còn nếu không chúng ta bám theo đó là coi chừng uổng phí một đời, người ta lạc mình cũng lạc luôn. Người ta chưa khai ngộ, người ta chưa có tu đúng theo đường lối của chư tổ, người ta vẽ con đường mới rất nguy hiểm. Đây không phải bị bán, nhưng mà thật sự chúng ta phải cẩn thận. Và đồng thời nếu mà có hai thầy là quý vị học hai người thôi á, thì quý vị sẽ có những nghi, tại vì sao người này nói thế này người kia nói thế kia, không biết ai nói đúng. Quý vị chưa phải là cái bậc có thể đủ để kiểm chứng được người nào đúng người nào sai. Còn nếu như khi nào quý vị giỏi rồi á, như Hòa Thượng nói là hồi đó ngài theo 10 năm ngài Lý Bỉnh Nam rồi đó, ngài Lý Bỉnh Nam chỉ cần cho 5 năm thôi ngài làm 10 năm luôn, thì sau cái 10 năm ngài chánh kiến ngài có rồi thì ngài có thể phân biệt được đúng sai tà chánh, có thể biết được người nào cảnh giới nào, thì quý vị nghe ai cũng được hết. Ví dụ như Thiện Trang á, Thiện Trang ấy có một số đồng tu giới thiệu cho Thiện Trang là nghe vị pháp thầy nào đó và nhân giảng tịnh độ, thì Thiện Trang cũng vô đi coi coi xong rồi Thiện Trang không trả lời người ta. Thì tại sao không trả lời, Thiện Trang nói tại vì người đó giảng không đúng, giảng không đúng với cái đường lối của Hòa Thượng Tịnh Không. Thiện Trang đang học theo đường lối của Hòa Thượng Tịnh Không thôi, ai mà giảng đúng về đường lối của Hòa Thượng Tịnh Không và chư tổ thì Thiện Trang theo. Họ giảng có nhiều kiến thức sai lệch cho nên Thiện Trang không theo, dù rất nhiều người trên mạng tán thán thế nào đó Thiện Trang không biết, nhưng mà họ thấy sai Thiện Trang không theo. Thiện Trang cũng không có khuyên những người khác, cũng không dám nói nữa, vì nói ra thì người đó là ai thế nào thì quý vị nói Thiện Trang lại phỉ báng tự khen mình chê người. Không phải như vậy, thực tế là nói quý vị không có đủ chánh kiến quý vị mới chạy theo người đó, còn nếu quý vị có chánh kiến quý vị không theo người đó. Cho nên là thật sự mà nói khó lắm quý vị, thời nay khó lắm tìm người để mà hoằng kinh dưỡng giáo, khó. Không phải là ai cũng dạy hoằng kinh dưỡng giáo được, có những người giảng chỉ giảng Phật học thường thức thôi đó, thì thật ra có nhiều cái đây Thiện Căn nghĩ là cũng bình thường thôi, vì đời nay là Thiện Căn chúng ta yếu kém, không thể nghe được vào cái chánh thì phải nghe vòng vòng, đi người này đi người kia đúng không, chạy vị này giảng thấp thấp hơn dễ nghe hơn, người kia thấp thấp hơn dễ nghe hơn, nên thì quý vị cứ đi theo người đó. Nhưng cuối cùng Thiện Căn vẫn khuyên quý vị là nên đi theo con đường mà chư tổ đã đưa ra, đó là Hòa thượng Tịnh Không, Đại sư Ấn Quang, Đại sư Hữu Ích, vân vân, Đại sư Liên Trì, vân vân. Đó là đường lối của chư tổ, mình theo là đúng. Còn những người khác thì chúng ta thời đại nay chúng ta không biết ai là Bồ Tát, ai là phàm phu, mà giảng nếu có những sai lệch nhất định, mà nếu đặc biệt về cái hành trì mà nó sai. Và thứ hai nữa, chúng ta sẽ có những cái sự nghi ngờ. Nghi ngờ, thật ra quý vị, nhiều quý vị ở trong đồng tu á, quý vị tưởng là hiện ra không biết, sao biết hết á, ai nghe pháp của ai vân vân, chỉ cần một thời gian thôi, cái tư tưởng quý vị nó bị khác, nó bị chuyển. Cách nói ra quý vị sẽ khác, cách hành trì quý vị tự nhiên nó khác. À, một người một niềm tin quý vị vào trong định rất nhanh, vì cái quý vị không có bị sen. Còn khi vào ví dụ như niệm Phật thì bắt đầu suy nghĩ, ủa thầy Thiện Trang chỉ dạy, thầy kia chỉ dạy, là bắt đầu mình dùng cách nào thôi, vân vân, là bắt đầu nó khởi nghi, nó khởi nghi là bắt đầu là không vô cực công phu, rồi vân vân, rất nhiều thứ. Tại vì Thiện Trang đã từng học rất nhiều người rồi, Thiện Trang hồi trước đã đi con đường là học rất nhiều người rồi, nhưng mà sau này Thiện Trang nói đúng là học nhiều người không có được, tại vì mình chưa có chánh kiến. Sau khi có chánh kiến rồi thì học nhiều người được. Đó là Thiện Căn khuyên những người mới đó, đừng có chạy vòng vòng. Và thời nay á, do thiếu phước đức thôi, thiếu thiện căn á, cho nên chạy vòng vòng, vòng vị thầy này mấy năm, xong rồi chạy vòng vị thầy kia mấy năm, vòng tiếp vị thầy kia mấy năm, hết đời. Hết đời rồi trong công phu, vì không có chiên ở trong đó, cho nên cuối cùng không đạt được công phu gì hết. Hoặc là bám theo mỗi người đó, mà người đó họ cũng đổi liên tục luôn. À, tại vì họ không có biết đường đối. Họ mới đầu họ có niệm cái này, dân như niệm này nó vô công phu rồi, nó được chút cái chia sẻ an lạc lắm, an lạc lắm, cái đại chúng cũng theo theo an lạc lắm. Thời gian sau nó không an lạc nữa. Tại sao? Con đường mình chưa ngộ, chưa có minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, đâu biết con đường nó đúng đâu. Mò được chút, giống như quý vị đi trên đường á, quý vị là thấy cái đường đó, con đường nhựa đó nó mới đẹp, chạy vô đi, chạy vô nó đã quá, chạy xe công chẳng nó nhanh ghê thì đã chạy hồi vô ngõ cụt mất tiêu. Đâu phải đâu. Cho nên là không có đúng đó. Mình đi theo chư tổ là lối mòn chư tổ đã đi rồi. Chư tổ đi con đường đó thì mình đi con đường đó sẽ không sai. Còn nếu như chúng ta tự phát minh phát kiến một con đường mới, con đường đó vào cái ngõ cụt thì sao, rước đi một hồ rớt bờ vực thẳm thì sao, rớt vào cái dòng sông thì sao, qua cái cầu nó đã sập rồi sao. Cho nên mình phải có trí huệ chứ. Thọ mạng thì không có dài, mà cái đi chạy vòng 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 qua vòng lại hết thời gian không có nhiều. Rồi thứ hai nữa, nếu mình bám mà sai người thì chọn sai thầy cũng là một cái điều quá gọi là thiếu thiếu phước đức đó. Cho nên mình chọn sai vô đó, ông thầy đó ông cũng đi vô ngõ cụt, ông cuối cùng không biết sao mình cũng đi theo ông, rồi cuối cùng quay ra không kịp nữa, hết đời. Cho nên đó là gì, học pháp á, quan trọng. Mà Thiện Trang cũng không dám khoảng nói về Thiện Trang thế nào. Thiện Trang nói là Thiện Trang hiện tại đang học theo đường lối của chư tổ đó. Quý vị thấy Thiện Trang giảng chia sẻ đều được đem lời chư tổ ra. Thiện Trang được hơn những người khác ở chỗ là Thiện Trang biết cổ văn, Thiện Trang có thể nghe học được Hòa Thượng Tịnh Không trực tiếp đó, rồi cổ văn nữa, Đại sư Ngẫu Ích vân vân, Thiện Trang mở ra Thiện Trang được. Cho nên là Thiện Trang chia sẻ những lời điều đó. Còn những người khác thì thật sự mà nói, nếu các ngài đó không phải là minh tâm kiến tánh, mà các ngài chỉ học theo những bản dịch của những người khác thôi à, mà bậc tuyệt bây giờ, những người dịch bây giờ toàn là tịnh độ bây giờ, những người dịch tịnh độ bây giờ không như các bậc hòa thượng đi trước. Các bậc hòa thượng đi trước dịch bản nào đó rất hay à, ví dụ như Thiện Trang lấy cái bản Long Thư Tịnh Độ Văn của ngài Vương Long Thư đó à, mà coi Hòa Thượng Khánh Anh dịch một cái là mình thấy tuyệt vời rồi, văn phong rõ ràng, rất rõ ràng. Mà coi một cái bản dịch của một vị cư sĩ hiện đại này đó là biết là nó tối thui à, nó mò mẫn tùm lum thế này. Cho nên là từ đó là biết là học của người nào rất quan trọng. Cái bản dịch đó nó khiến cho mình đi đúng đường hay không nữa. Mà mình không có thông được Hán cổ làm sao dịch đúng được. Mò mò ghép từ này đảo qua đảo lại cho ra nghĩa. Đấy, giống như cái chữ hữu á quý vị. Ở trong bản chú giải Kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều chữ hữu. Hữu đặt ra chữ đầu. À, rồi cái bắt đầu bao nhiêu người dịch đều dịch là gì à, ví dụ như hữu A Di Đà Kinh Yếu Giải Văn thì bắt đầu người dịch là Kinh A Di Đà Yếu Giải Lại Nói, đúng không? Không đúng. Chữ hữu đó nó đứng ở đầu cho nó đâu phải đứng ở giữa đâu. Chữ hữu đó là và, hoặc là dịch thoáng hay là với vân vân. Cho nên là coi chữ tổ như ngài Khánh Anh ngài dịch là chữ và đàng hoàng mà. không biết nhiều cái vậy. Mà quý vị coi trong bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ, bây giờ mấy cái bản mà bây giờ chúng ta nghe mà đó đều như vậy hết. Đảo thích đảo chỗ nào đảo, mà đảo chỗ này đem dục qua chỗ kia, đảo qua đảo lại, rồi người học như vậy làm sao? Đó là một cái chữ, nó may, nó không có quan trọng. Chữ đó thì nó không có sao, nó nhẹ thôi, nó không có nghĩa trong quan trọng đó. Cho nên có một cái cô cũng làm trong phiên dịch thiện tra, cô nói bây giờ con sợ rồi, con sợ đem mấy cái bản dịch đó con sửa lắm rồi, sợ lắm rồi. Vì hứa là có, vì sao cô cũng phát hiện ra các bản dịch dịch tào lao quá rồi, cô tự biết mà. Tại sao cứ gì cứ chữ này nghĩa này, chữ kia nghĩa kia, mà một chữ Hán cổ quý vị biết bao nhiêu nghĩa, cứ thấy cái nghĩa nào nó hợp hợp bỏ vô, bắt đầu sắp chữ lại, sắp qua sắp lại ra nghĩa. Cho nên cái Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú dịch lại thì Trăng kia đúng rồi, thôi con cứ dịch theo con đi, con dịch theo con học Hán cổ như thế nào dịch đúng như vậy là được. Rồi sau đó là qua thầy thầy sửa lại, thầy cái giảo lại thì được, chứ mà con cứ bám theo cái kia thầy sửa đau đầu lắm. Tại vì sao? Người ta đã đảo chữ lung tung rồi, nghĩa nó không đúng như vậy. Cái chữ đó nó đứng ở chỗ số đầu tiên thì nó là gì, nó là đứng số 2, đứng thứ ba trong câu, nó là gì, nó là tính từ hay động từ hay là trạng ngữ hay là danh từ, không biết được cái chữ đó nó là gì thì làm sao dịch được. Nó là danh từ biến thành nó đồng thành động từ, nó tính từ biến nó thành động từ, sai mất tiêu rồi. Đó, nó cái từ loại không đúng thì nghĩa không đúng, nghĩa không đúng mới chọn cái từ. Cho nên khi người ta dịch á, người ta vào người ta coi cái chữ đó nó nằm chỗ nào, nó nằm ở giữa đây đúng không, nó nằm đằng trước nó có danh từ rồi, đằng sau nó có danh từ rồi, thì nó có thể là giới từ nối hai cái danh từ lại, hoặc là nó có thể là động từ này, động từ vì cái danh này nó đằng đằng sau cái danh từ sau là tân ngữ, thì mình biết được ngay, mình dịch nó rất là chính xác. Còn vô cái không biết, thấy cái chữ này nó quen quen nè, nghĩa là chữ này chữ dục nè đó. Chữ dục có nghĩa là ham muốn nè, rồi cái bắt đầu coi thì cái những từ kia nó có nghĩa nào liên quan nó ham muốn bỏ vô, đâu phải đâu. Cái chữ dục á, chữ như như ngã kim dục thọ tân tế đó quý vị đó, cái câu mà trong kinh của trong cái lời chúc Tết của Hòa Thượng đó, ngã kim dục thọ tân tế, Đức Phật nói như vậy, ta nay muốn nhận tuổi mới đó. Đó bao nhiêu người ta dịch như vậy đó, tại vì không biết cái chữ dục đó nằm ở chỗ đó là chỗ nào. Ngã kim dục thọ tân tế, chữ thọ đã động từ rồi, chữ dục không thể là động từ nữa, cho nên chữ dục đó phải coi nó là phó từ. Phó từ thì tra trong phó từ nó là sẽ, sắp, ta nay sắp bị nhận thêm một tuổi mới nữa rồi. Cho nên không hiểu Hán cổ không dịch được đó. Đó thì Nhân sẵn chia sẻ một chút xíu đó. Cho nên nhiều khi á, chúng ta học á, chúng ta thôi sanh vào đời mạt pháp thiếu phước lắm, thiếu phước. Nhiều khi có nhiều khi Thiện Trang mà đôi khi á, đọc những bản dịch mà rớt nước mắt, tại vì thật sự mà nói kêu bản dịch như thế mà truyền lưu truyền rộng rãi quá ở nhân gian, quá nhiều cái sai sót. Mà những cái sai sót nhỏ thì không sao, nhưng mà những cái sai sót lớn á, nó rất nghiêm trọng cho những người hành trì về sau này. Nên là nên hy vọng đây là nói không phải phê bình, nhưng mà không phải tự khen mình chê người, nhưng mà thật sự là như vậy. Quý vị thì cố gắng lên, chúng ta học phải bám theo, đừng để một đời này luống uổng qua mất công. Hoặc thật sự mà nói người chân thành niệm Phật cũng chẳng cần học giáo gì nhiều đâu quý vị, không, cái kinh điển không quan trọng, chỉ cần một lòng chí thành niệm Phật, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, một câu Phật hiệu này con hết lòng niệm, con tin chắc có Tây Phương Cực Lạc, con tin có Đức Phật A Di Đà, con tin con được vãng sanh là được rồi. Còn lại những cái gì chúng ta đang học đây là chúng giúp cho chúng ta buông xuống, ta thấu được, ta nhìn được thế gian là như vậy, nó không có thật, thế gian là giả và ảo mộng. Quý vị có biết như vậy không, có biết thế gian là ảo mộng không? Những người già thì dân nói là những người già dễ nhận ra lắm, tại vì hồi xưa họ đi làm họ có công việc thế này kia, bây giờ ở nhà rồi, ở nhà thì thấy đúng cuộc đời mình chẳng còn gì hết. Cả bao nhiêu năm hồi nhỏ đi học phấn đấu cho giỏi, học cho nó đã, cầm bằng giỏi, cầm bằng khá, ra đi xin việc kiếm việc làm vân vân, rồi sinh con đẻ cái vân vân, làm nó thăng chức, bây giờ cuối cùng có gì đâu, hoàn toàn trở về không, giờ nghỉ hưu mất tiêu rồi, ở nhà nó cõi cút trong nhà. Cho nên những ông già bà già dễ tu, còn những người trẻ đó thấy mình đời mình cũng dài như vậy, nhưng thật ra ra nó cũng tới rồi, rồi tới nơi đó rồi, hoặc là không tới nơi đó nữa, thọ mạng hết rồi, thọ mạng hết rồi, quý vị cần đặt câu hỏi là nếu như ngày hôm nay thọ mạng đến, thọ mạng hết á, thì chúng ta đi về đâu? Quý vị có đặt bao giờ đặt câu hỏi nếu như ngày mai đi, thầy đang nói nếu như ngày mai thọ mạng mình hết, mình vãng sanh được chưa? Nếu mà quý vị đặt câu hỏi đó thì chị đang nghĩ là tu hành sẽ tinh tấn đó, cho nên là phải phải thấu được, không nhìn thấu được tu hành làm sao tinh tấn được, làm sao tiến lên được đó. Cho nên là cái quan trọng là phải tu, phải tu làm sao phải hiểu được. Cho nên chúng ta phải học Phật pháp là vậy đó, phải nghe kinh Vô Lượng Thọ nè, không nghe thì không hiểu, không tu được. Thì bây giờ trở lại ở đoạn thứ nhất, à quên, còn một đoạn nữa là Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải đoạn phẩm này. Tựa đề của phẩm này, Hòa Thượng chú giải: phẩm kinh này là Đức Thế Tôn truyền ghi nhận thành Phật, phổ biến cho từng người tín thọ phụng hành kinh này, cũng chính là làm chứng minh tương lai nhất định thành Phật, vô cùng hiếm có. Ý Hòa Thượng nói là gì? Tức là phẩm kinh này á, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nó sẽ truyền ghi nhận, sẽ sau này là thành Phật hết. Ai tu theo kinh này mà đúng là tín thọ phụng hành, tức là tin, nhận và thực hành theo đúng kinh này dạy, thì đều ghi nhận sẽ thành Phật. Đó, phẩm này tựa đề nói vậy, cũng chính là làm chứng minh cho tương lai nhất định thành Phật. Cho nên điều này rất là hy hữu, rất là hiếm có. Quý vị thấy tuyệt vời không? Đó, bây giờ chúng ta chỉ cần làm đúng theo những điều kinh này làm, gọi là tín là nhận, tin rồi, thọ là nhận ấy, à, là chấp nhận đó, chấp nhận rồi phụng hành. Phụng hành là cung kính và thực hành theo đó, thì chúng ta sẽ được thọ ký thành Phật, cho nên gọi là thọ bồ đề ký. Vậy thì chúng ta thấy quá may mắn rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần làm được điều đó thôi. Bây giờ trở lại với đoạn thứ nhất, mời quý vị theo dõi kinh văn: nhược ư lai thế, nải chí chánh pháp diệt thời, đương hữu chúng sanh thực chư thiện bổn, dĩ tằng cúng dường vô lượng chư Phật, do bỉ Như Lai gia y lực cố, năng đắc như thị quảng đại pháp môn, nhiếp thủ thọ trì, đương hoạch quảng đại nhất thiết trí trí, ư bỉ pháp trung quảng đại thắng giải, hạch đại hoan hỷ, quảng vị tha thiết thường ngạo tu hành. Thì ở đây chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Thứ nhất là nhược ư lai thế. Chữ nhược ở đây á không phải là nếu, à, nếu mà chúng ta nếu ở trong đời vị lai á thì cũng được, nhưng mà cái này không đúng, đọc cả đoạn văn này không phải nếu được. Cho nên là chữ nhược này á, ở đây phải là có cái từ động từ, có nghĩa là đến, đến ở trong đời vị lai, à, đời lai thế tức là đời sau á, à, chữ ư này là ở, tức là đến ở đời sau, tức là chúng ta nói là thời đến khi mà vào cái thời sau á, à, hay là chúng ta nói đến đời tương lai, thời Đức Phật là hồi đó thời nói tương lai là chắc là trong đó có chúng ta. Nải chí chánh pháp diệt thời, chữ nải chí là cho đến, hay là chúng ta đang dịch đơn giản là cho đến. Khi mà thời là khi mà chánh pháp diệt, thì chánh pháp diệt tức là khi chánh pháp diệt rồi thì tiếp theo nói gì? Đương hữu chúng sanh, chữ đương này là có nhiều nghĩa, dịch là sẽ, à, nhưng mà đương này chính ra là chắc chắn sẽ, tức là chắc chắn sẽ có, chữ hữu là có, chúng sanh thực chư thiện bổn, chữ thực này không phải ăn, thì thực này là trồng, trồng nhiều cái gốc lành, à, nhiều cái căn lành, thiện bổn hay là thiện căn cũng vậy, gốc lành. Dĩ tằng cúng dường vô lượng chư Phật, chữ dĩ tằng là đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, tức là ở đây Phật nói đến khi đời tương lai, cho mãi đến khi nào mà khi chánh pháp diệt, à, tức là khi nào Phật pháp diệt hết á, không còn gì nữa, thì trong đó chắc chắn á, sẽ có những người chúng sanh họ đã trồng được nhiều căn lành rồi, trồng nhiều căn lành, tức là tu nhiều việc tốt là niệm Phật rồi vân vân đó, trong đời quá khứ cũng đã từng cúng dường vô lượng chư Phật rồi đó, các bạn sẽ chắc chắn là sẽ có, chứ không không có. Do Bỉ Như Lai gia y lực cố, do Bỉ Như Lai, do là chúng ta cũng nói là do đó, hay là bởi vì ấy, hay là nương vào đó. Bỉ Như Lai ở đây, Bỉ Như Lai không phải là Đức Phật ấy không, chứ Bỉ này có thể đại diện số nhiều, đại diện số nhiều nó là đại từ đó, và đại diện số nhiều, cho nên là do các Đức Như Lai đó gia oai lực cố hay gia uy lực cố, tức là do vì cái chữ chữ cố này là vì những cái Đức Như Lai đó, tức là đức những Đức Phật mà họ đã cúng dường đó, đó. Gia uy lực cố tức là gia cái gia trì, cái sức gia trì của những Đức Như Lai đó thì thế nào, năng đắc như thị quảng đại pháp môn, thì có thể đạt được cái pháp môn quảng đại như vậy. Pháp môn quảng đại như vậy chính là pháp môn niệm Phật. Ở đây quý vị hiểu không ạ? Tức là đây, ở đây Phật nói là từ khi Đức Phật đó đến cho đến đời là vị lai, tức là đời tương lai, cho đến khi nào mà chính pháp Phật pháp diệt hết, thì trong đó luôn luôn chắc chắn có những chúng sanh, những người đó đó, những chúng sanh đó là trồng nhiều cái gốc lành rồi, nhiều căn lành, là tức là đã tu trong Phật pháp rồi, cũng đã từng cúng dường vô lượng chư Phật rồi, và nhờ vào cái sức lực gia trì ấy, của những Đức Phật mà họ cúng dường đó, và trong đó cũng có thể nói chứ Bỉ Như Lai này, có Đức Phật A Di Đà nữa, thì Đức Phật A Di Đà nó không kết duyên với Đức Phật A Di Đà rồi, cho nên Đức Phật A Di Đà gia trì và những Đức Phật mà cúng dường gia trì, hay chúng ta nói là cái công đức họ cúng dường chư Phật được gia trì cho họ, cho nên họ có thể đạt được cái pháp môn, tức là phương pháp con đường tu hành này rất là rộng lớn, quảng đại là rộng lớn như vậy. Như vậy tức là như bộ kinh Vô Lượng Thọ này, chính là nói cách khác, ở trong đời tương lai, cho đến khi nào chánh pháp diệt, từ khi Đức Phật đến khi chánh pháp diệt, vẫn có, chắc chắn có những chúng sanh đã trồng nhiều căn lành, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, nhờ cái sự cúng dường đó, nhờ cái tự tu căn lành đó, tức là được các Đức Phật ấy, các Đức Phật mình đã cúng dường, ví dụ như quá khứ quý vị cúng dường Đức Phật Tỳ Bà Thi, quá khứ quý vị đã cúng dường Đức Phật Cư Lưu Tôn, vân vân, vân vân, cúng dường nhiều lắm rồi, thì bây giờ cái sức gia trì của các Đức Phật đó, và quý vị cũng đã được sức gia trì của Đức Phật A Di Đà, cho nên quý vị được pháp môn này, tức là được gặp kinh Vô Lượng Thọ, được biết pháp môn niệm Phật. Vậy trong đó có chúng ta không có quý vị? Cho nên ở trong chú giải Ngài Hòa Niệm Tổ, chú giải rất hay, tức là trong đó chúng chữ chúng sanh á, thì có một chú giải chữ chúng sanh ở đây á, theo cái ngài Đại sư Liên Trì ở trong A Di Đà Kinh Yếu Giải á, nói rằng chúng sanh á, thì có thể là gì, trên á, thì đẳng giác Bồ Tát, đẳng giác đại sĩ, hạ tắc lục thú phàm phu, tức là trên á, thì có đẳng giác Bồ Tát, dưới á, thì có là gì, có lục đạo phàm phu ở trong đó, ngã đẳng giai tại kỳ trung, tức là chúng ta cũng đều ở trong đó. Tức là chúng ta cũng có phần trong này, quý vị cũng thấy, chúng ta cũng có phần trong này, chắc chắn rằng quý vị cũng đã có phần này, tại vì nếu không có phần này không nghe được. Ở phẩm 47 nói là nhược bất vãn tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn, dĩ tằng cúng dường chư Như Lai, bất năng hoan hỷ tính thử sự. Có nghĩa là gì, nếu xa xưa mà không tu phước huệ thì chánh pháp này không nghe được, không nghe được chánh pháp này. Đã từng cúng dường nhiều chư Phật rồi, cho nên bây giờ mới hoan hỷ tin được việc này, tin việc này tức là tin được niệm Phật vãng sanh. Cho nên trong đó có chúng ta đó, quý vị thấy, cho nên được pháp môn này, được gặp Phật pháp, không phải gặp pháp môn tịnh độ, không phải đơn giản. Nhiều người trong chúng ta cũng đã lăn lộn vô lượng kiếp rồi, quý vị có biết chúng ta đã lăn lộn vô lượng kiếp rồi không? Chứ nếu không chúng ta còn ở đây, ở trong đây chắc chắn cũng có vài người Phật Bồ Tát Tái Lai, có những người đến đây để thể hiện, để độ sanh, nhưng mà đa phần lại phàm phu cả, đúng không? Phàm phu thì lăn lộn trong ba cõi sáu đường, hết cõi trời xuống cõi người, hết cõi người sang cõi súc sanh, hết súc sanh vô ngạ quỷ, ngạ quỷ rồi địa ngục, rồi cứ ra vô sanh tử luân hồi, diễn các vai chồng con anh em vì đó vân vân, đủ các vai, cho đến làm quốc vương, làm thiên vương vân vân, đủ các vai rồi cũng bây giờ còn đây đó. Cho nên chúng ta đã cũng đã gieo trồng căn lành rồi, nhưng mà chúng ta tu hành chưa đủ, chưa đủ, cho nên bây giờ đủ ráng rồi thêm chút xíu nữa thôi. Tu hành nó giống như là gì, thì ra hay lấy ví dụ giống như một ly nước quý vị đã đổ vô, hoặc là mới nói đổ vô mỗi đời, đổ được chút gặp Phật pháp, đổ vô được chút. Bây giờ đời này gần rồi, gần đầy rồi, ráng đi thêm chút xíu nữa, đổ nhiều nhiều chút nữa đi. À, đổ nhiều nhiều bằng cái nào? Ráng tu nhiều nhiều, nhất môn thâm nhập trường thì không tu đi, thì khi đó nó đủ rồi, nó đầy rồi đó, là mình lên cái là thành công. Còn ở đây chánh pháp diệt á, thì chánh pháp á, thì có Phật pháp chúng ta chia ra ba thời kỳ, gọi là thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tưởng pháp và thời kỳ mạt pháp, và còn nếu mà nói ra nữa thì thời kỳ diệt pháp. Thì ba thời kỳ chánh pháp á, theo các kinh á, thì thông thường chúng ta hay theo thiết là 1000 năm chánh pháp. À, có kinh nói 1000 năm chánh pháp, nhưng mà do tỳ kheo ni xuất gia, có nhóm tỳ kheo ni vô, cho nên còn chánh pháp của Phật bị giảm mất 500 năm, cho nên còn 500 năm thôi. Đó, thì chúng ta cứ thôi tạm lấy 1000 năm đi ha. 1000 năm chánh pháp, rồi thêm 1000 năm tượng pháp, rồi còn lại 9000 năm, gọi là không phải 10000 năm chứ, 10000 năm tiếp là mạt pháp. Thì Đức Phật ra đời vào năm 664 hoặc là 662, 663 gì đó, người ta đang thống nhất, chưa thống nhất theo tây lịch đó, thì 664 đi trước công nguyên, hay là 663 trước công nguyên cũng được đó, 663 trước công nguyên, nhập Niết Bàn vào năm 544 trước công nguyên. Vậy thì bây giờ chúng ta lấy cái thời gian đó, thì nếu đến năm 6664 này, năm 2064 này là tròn bao nhiêu? 3000 năm đó. Thì bằng chúng ta 2000 như vậy đó, nếu mà tính theo kiểu đó. Còn nếu như người Trung Quốc thì không phải tính như thế, người Trung Quốc căn cứ cái lịch khác, thì theo lịch đời nhà Chu vân vân, thì bây giờ Phật giáo đã đến tới gần 3000 năm mất tiêu rồi. Thì chứ không phải là bấy nhiêu đó, trên lệch nhau mất 500 năm. Thì chúng ta cứ biết như vậy. Tóm lại thời nay chúng ta sanh vào thời mạt pháp rồi. Mạt là gì? Trong kinh Nhân Vương Kinh Sớ nói là có thời nào chánh pháp. Chánh pháp tức là có tu, có giảng pháp nè, có tu hành nè, có chứng quả nè. Đó, trong đây chú giải của Nhân Vương Kinh Sớ đó, thì nó ghi rất rõ chánh pháp thế nào. Thời kỳ chánh pháp á, là gì? Là có tu hành, có chứng quả, đó gọi là chánh pháp. Đó, tất nhiên có giảng kinh nữa mới có tu hành chứ. Còn nếu mà có tu hành, có giảng kinh mà không có chứng quả thì gọi là tượng pháp. Còn nếu mà tuy có giáo, tức là có giảng kinh mà không có tu hành, không có chứng quả đó, gọi là mạt pháp. Còn cuối cùng không có ai giảng kinh nữa, gọi là diệt pháp. Thời nay chúng ta thấy chúng ta đang ở đâu? Nếu chúng ta căn cứ vào kinh Phật thì chúng ta đang ở 500 năm thứ hai của thời kỳ mạt pháp, gọi là 500 năm đấu tranh kiên cố. 500 năm đầu gọi là 500 năm của thời kỳ gọi là xây dựng kiên cố, chùa chiền phát triển rực rỡ, chùa rất nhiều. Còn thời kỳ bây giờ là hết xây dựng nhiều rồi, xây dựng ít lại rồi. Mà bây giờ thì bắt đầu giành giật nhau, đấu tranh nhau, đấu tranh giữa môn phái này với môn phái kia, giữa giáo pháp này giáo pháp kia, đấu tranh giữa nhóm này nhóm kia. Tịnh Độ Tông chúng ta không, quý vị cũng đấu tranh rất nhiều đó. Và người giảng pháp thì đông, nhưng mà giảng thế nào? Người giảng thì nhiều nhưng mà không có tu, không có chứng, cho nên mới gọi là mạt pháp. Tức là căn tánh chúng sanh thời nay không có thật thà, không nghe lời, không có thật làm. Cho nên là chúng ta, hòa thượng hay nói, vậy chúng ta đang ở thời kỳ nào? Chúng ta đang ở thời kỳ còn nghe pháp đúng không? Như vậy chúng ta ở mạt pháp rồi, đúng không? Nếu không có tu, không có chứng thì chúng ta là mạt pháp. Còn nếu như không muốn nghe nữa, bây giờ không muốn giảng pháp nữa, bây giờ ví dụ như quý vị, cái nhiều người bây giờ không có giảng kinh Phật nữa, bây giờ giảng chuyện nhân gian chuyện gì, gì đâu không có đó. Đó là gì? Mạt, không phải mạt nữa, diệt pháp. Tại vì sao? Cái dấu hiệu của diệt pháp, không giảng kinh Phật nữa là diệt đó. Cho nên là chúng ta vào thời kỳ này mà chúng ta còn nghe được Phật pháp á, thật ra chúng ta cũng ít nhất cũng mạt pháp. Chúng ta cố gắng là nâng lên tượng pháp và nâng lên chánh pháp cho chính mình. Mạt hay là chánh hay là tượng là do mỗi người. Nghiệp chung của chúng sanh là như vậy rồi. Chúng sanh đó, đó là Phật nói chung căn tánh mọi người. Chúng ta hãy đừng có để cái căn tánh mọi người nó phủ mình luôn. Mà chúng ta hãy làm riêng cho chúng ta bằng cách là chúng ta cố gắng nghe. Đó là chúng ta có học, có tu. Có tu, có học là và cuối cùng được vãng sanh. Đó gọi là có chứng. Có tu, có học, có chứng thì chúng ta sẽ được cái gì? Đó, chúng ta sẽ được gọi là chánh pháp cho riêng chúng ta. Cho nên chánh pháp hay không chánh pháp do mình. Mình thật thà tu hành, thật thà nghe lời, nghe giảng Phật pháp, không ham thích thế gian. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng bất hân thế ngữ. Cho nên bây giờ có nhiều người thích nó, thích thế ngữ lắm, tức là những cái thích cái những cái gì của thế gian lắm, quý vị thấy người tại gia cũng vậy, người xuất gia, người tại gia ham mê đại đệ tử quy thôi, không thèm học lên Phật pháp nữa, thôi con không học kinh Vô Lượng Thọ nữa. Đó là hân thế ngữ, tức là thích. Hoặc là người xuất gia vậy, quý vị thấy bây giờ người xuất gia nhưng bây giờ không thích học Phật pháp, thích lên tìm đọc cái văn thơ rồi đó, kiếm sưu tầm ở đâu đâu vân vân cái này cái kia đó thôi, chứ không học. Thật sự mà nói Thiền Trang thấy vậy thì em buồn, buồn cho những người đó. Tại vì sao? Họ rất đáng thương, không biết đã có cơ hội học Phật pháp mà không chịu học. Mà nếu mà người tại gia thì dù sao cũng sanh tử luân hồi rồi ha. Còn nếu mà người xuất gia thì sao? Người xuất gia thì thật sự mà nói không có học giới luật, không học gì hết thì đời này gọi là kim sanh bất liễu đạo, phi mao đới giác hoàng, mà không có sợ ha. Đời này không có liễu đạo thì gì sao đời sau là phải mang lông đồ sình mà trả cho đàn na tính thứ. Vì gì? Thí chủ nhất lập mẻ đại như tu di sơn, một cái hạt gạo thí chủ nặng như núi tu di. Đời này mình không liễu đạo, đâu có liễu đạo đâu, không có học, không có tu mà, thì như vậy rất sợ sợ. Cho nên không biết, hình như bây giờ hình như người ta không có sợ nữa rồi. À, cho nên là thật sự mà nói thời đáng đáng buồn cho thời mạt pháp. Cho nên đó là chúng sanh. Còn nhưng mà trong đây nó nói chắc chắn có những chúng sanh họ đã trồng nhiều căn lành, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật rồi, cho nên là các ngài thành có thể đắc được pháp môn này. Chúng ta được gia trì của chư Phật mới gặp được pháp môn này, cho nên chúng ta mừng rằng là đối với chúng ta vẫn tuyệt vời, đúng không quý vị? Vẫn rất tuyệt vời, đâu có tệ đâu, đúng không? Cho nên là ở đây nói tiếp nhiếp thủ thọ trì. Đây quan trọng tiếp theo đây, nhiếp thủ là gì? Nhiếp thủ á, là chọn lấy. À, nếu mà chúng ta nói là đơn giản là chọn lấy thọ trì là nhận giữ gìn và thực hành theo đó. Phải nhớ nè, câu này quan trọng nè, bốn chữ này phải chọn lấy. Chứ còn mình gặp rồi, gặp được kinh này rồi, gặp pháp môn đặc biệt này rồi mà cuối cùng mình cũng không có chọn lấy, mình cũng không có giữ gìn, mình không có tu theo đó, không có tin nhận để mà thọ trì thì thôi cũng như không, gặp rồi cũng như không gặp. Đương hoạch quảng đại nhất thiết trí trí. Đương hoạch, chứ đương này là chắc chắn sẽ được gì? Sẽ thu hoạch được, hoạch là thu hoạch hay là đạt được đó. Quảng đại nhất thiết trí trí. Nhất thiết trí trí hòa thượng chú giải chỉ cho trí huệ chân thật cứu cánh viên mãn, tức là trí huệ của Phật. Có nghĩa là chắc chắn chúng ta sẽ đạt được trí huệ rộng lớn của Phật. Trí huệ rộng lớn của Phật nhất thiết trí này chúng ta có thể nói là nhất thiết trí trí, nó là trí nhất thiết trí là trong ba trí mà chúng ta học, gồm nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Quý vị học rồi đúng không? Nhất thiết trí là thường chúng ta nếu mà nói bình thường là trí huệ của A-la-hán. Trí huệ của A-la-hán là biết được tất cả các pháp đều không. Đó. Nhưng mà Bồ Tát á, thì còn có đạo chủng trí. Đạo chủng trí là biết rõ được các pháp tại sao nó không, tại sao nó giả vân vân, nguyên nhân như thế nào rõ rõ rất rõ ràng. Phật á, thì có nhất thiết chủng trí, Nhất thiết trụng trí là nhất thiết là tất cả, chủng trí là chủng loại, tức là tất cả các loại trí, tức là hai trí đó Phật viên mãn hết, mà còn sâu xa hơn nữa, cho gọi là nhất thiết chủng trí. Ở đây nhất thiết trí trí chính là nhất thiết chủng trí, hay có kinh nói nhất thiết trí chính là trí huệ của Phật. Đó. Thì như vậy nếu chúng ta theo được kinh này, tại vì đoạn đầu á, quý vị nghe cho kỹ, đoạn đầu chúng ta đã gặp rồi, đoạn này là chắc là có chúng ta trong đây, tại vì chúng ta cũng đã gặp được kinh này rồi, được gia trì được gặp kinh này rồi. Bây giờ chúng ta ráng làm từ đây tiếp tục, mà chỉ cần chọn lấy, chọn lấy pháp môn này đi, hãy thọ trì đi, hãy giữ gìn tu theo đi, thì chắc chắn chúng ta được trí huệ của Phật, hay nói cách khác chúng ta sẽ thành Phật. Thành Phật là cách nào? Niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đó là một đời viên mãn thành Phật. Tu có dở đó, dở dở đới nghiệp vãng sanh, về đó mất bao nhiêu đới nghiệp vãng sanh vào phàm thánh đồng cõi độ, theo kinh Quán Vô Lượng Thọ hạ hạ phẩm vãng sanh đúng không, là đến cần 12 kiếp lên thượng phẩm, hoa nở thấy Phật. À, coi như là kiến hoa khai kiến Phật á, kiến Phật tức là thấy được Phật trong tâm mình á, thật tự tánh mình á, nên là có nghĩa là thành Phật á, 12 kiếp. Như vậy tệ lắm, mà chúng ta không đến nỗi tệ như vậy, không phải là hạng người thập ác ngũ nghịch mới hạ phẩm hạ sanh, chúng ta lên một chút xíu, cho nên là từ từ lên lên một chút xíu là đâu đến nỗi nào, đúng không, đâu đến nỗi nào, mà đó là hạ phẩm hạ sanh của phàm thánh đồng cư độ. À, hạ phẩm hạ sanh của phàm thánh đồng cư độ mới như vậy. Chứ còn nếu mà quý vị vào trong tu hành tốt hơn, chúng ta là phương tiện hiểu dư độ, thật báo trang nghiêm độ, thường tịch quang tịnh độ, thì tuyệt vời. Hòa thượng giảng rất rõ, trong bốn độ đó mỗi độ có chín phẩm. Độ thứ nhất là thánh đồng cư độ là có chín phẩm, độ thứ hai phương tiện hữu dư độ là có chín phẩm, độ thứ ba là thật báo trang nghiêm độ có chín phẩm, và độ thứ tư là thường tịch quang tịnh độ có chín phẩm. Độ thứ nhất gọi là phàm thánh đồng cư, có nghĩa là cái cõi, cái chỗ mà vừa phàm với thánh ở chung với nhau ở Tây Phương Lạc á, phàm thánh ở chung với nhau gọi là phàm thánh đồng cư độ. Ai niệm Phật sanh về đó, người tu niệm Phật không có đạt được công phu gì cả, không được công phu thành phiến, không được công phu niệm Phật tam muội, không được nhất tâm bất loạn, không có minh tâm kiến tánh, không có gì hết, thì về đó. Và về đó thì có chín bậc, cho nên Thiện Trang có coi trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, thật sự mà coi chín bẩm phẩm hoa sen á, thật sự mà nói đúng là phẩm đó nó rất sâu. Chúng ta chia ra phải chia ra cho bốn cõi, bốn cõi mỗi cõi có chín phẩm. Tất nhiên ở phẩm hạ sanh đó mà nói trong ba phẩm cuối cùng đó, hoàn toàn là nói về phàm thánh đồng cư độ, đa số nói về phàm thánh đồng cư độ, chín phẩm đó đa số nói về phàm thánh đồng cư độ. Còn người nào niệm Phật, bây giờ chúng ta niệm Phật thế nào? Chúng ta niệm được sự nhất tâm bất loạn, hay nói là công phu thành phiến. Hòa thượng nói khi công phu thành phiến thì sao, đến lúc vãng sanh, đến lúc vãng sanh thì thế nào? Phật quang chiếu tới, tức ánh sáng Phật chiếu vào người mình, liền gia trì thêm một bậc nữa lên sự nhất tâm bất loạn, cho nên sanh vào phương tiện hữu dư độ. Phương tiện hữu dư độ là có nghĩa là những người đã chứng quả sơ quả tiểu thừa trở lên, hay là sơ tín vị rồi Bồ Tát trở lên, gọi là công phu hạ phẩm của nhất tâm bất loạn, cho nên vào đó. Còn nếu bây giờ chúng ta niệm Phật được công phu thành phiến, tức là hạ hạ phẩm của nhất tâm bất loạn, của sự nhất tâm bất loạn đó, thì quý vị sanh vào đâu? Sanh vào phương tiện hữu dư độ, và trong đó có chín bậc. Do công phu cao hay thấp, niệm Phật mà càng sâu lên cái quả vị cao thì được thượng thượng phẩm của phương tiện hữu dư độ. Còn niệm mới mấp mé như hồi nãy là gọi nói là mới có công phu thành phiến, chưa thành phiến, gần thành công phu thành phiến thì được gia trì nên sự nhất tâm bất loạn, thấp nhất thì hạ phẩm hạ sanh của phương tiện hữu dư độ đó. Còn nếu quý vị niệm Phật đến lý nhất tâm bất loạn, minh tâm kiến tánh thành Phật, thì cũng có chín cấp bậc sâu hay cạn, mà chúng ta phân vào đâu, gọi là thật báo trang nghiêm độ. Còn nếu chúng ta thường tịch quang độ thì thôi khó nói, quý vị thành Phật rồi, thành Phật hoàn toàn, là thành Phật một cách hoàn toàn, chỉ còn 41 phẩm vô minh cũng gần hết luôn rồi, gần hết sạch rồi, thì không nói. Cái đó thì Nhân nghĩ chắc khó làm được, không khó làm lắm, chúng ta may may ra hên xui ha. Chúng ta cố gắng lắm chắc thì đời này vào Thật Báo Trang Nghiêm Độ là giỏi đúng rồi, thì Nhân nghĩ vậy thôi. Vì gì sao phải là lý nhất tâm bất loạn mới được, hòa thượng Hải Hiền mới được, ngài mới vào Thật Báo Trang Nghiêm Độ, hoặc là ngài Hải Hiền có thể là ngài Thường Tịch Quang Độ là Phật Tái Lai. Đó, Tái Lai á, bậc Tái Lai mới mới vào đó chứ làm gì mình tu một đời mà lên nên đến nhanh như vậy. Cho nên ở phẩm vị, và tất nhiên ở những phẩm vị sau thì ở cái cách nói mà hoa sen bao nhiêu kiếp nở đó, thì Trang tin rằng cách nói đó chẳng qua chỉ là dành cho cõi phàm tánh đồng cư độ mà thôi. Còn nếu chúng ta lên được cái các cảnh giới kia rồi thì chắc chắn không phải hoa sen, không có chờ nó lâu nữa kiến tánh rồi đã mau chóng thành Phật. Đó là cách nói chúng ta phải hiểu nha, học chúng ta nó dung thông. Còn kinh Vô Lượng Thọ chỉ nói ba bậc thôi, ba bậc cách nói của ba bậc của kinh Vô Lượng Thọ thật sự mà nói là chủ yếu nói cho chúng ta phàm phu chúng ta là chủ yếu. Chúng ta tu chỉ như thế, chúng ta đi về như thế thôi chứ không có vào được các cảnh giới kia đâu đó. Cho nên là quý vị nghe hay thông pháp kinh này kinh kia, lúc nào Phật nói cho ai, nói cho đối tượng nào, và kinh này đa số nói cho phàm phu chúng ta, không phải nói cho bậc thánh nhân. Bậc thánh nhân thì cần gì nữa, bậc thánh nhân thì có bậc, nếu mà đại sĩ Bồ Tát, anh nói chung là 41 vị pháp thân đại sĩ đã có bộ kinh nào rồi, kinh Hoa Nghiêm nói rồi, kinh Hoa Nghiêm các ngài tu theo kinh Hoa Nghiêm rồi, đâu cần phải tu theo kinh này đúng không, kinh này gì nữa, các ngài gặp kinh Hoa Nghiêm là các ngài trong cảnh giới đó cái tu theo. Cho nên chủ yếu là kinh này nói chúng ta, tất nhiên thánh nhân có kẽ vào. Cho nên ở đây chúng ta đã được rồi, được gặp được pháp môn rồi, bây giờ chúng ta cố gắng nhớ bốn chữ phải là nhiếp thủ thọ trì, phải chọn ấy, phải chọn ấy và phải thực hành theo, phải tin nhận thì mới được cái trí huệ nhất thiết trí này, thì tức là trí huệ của Phật đó. Rồi tiếp tục nữa, ở đây là nói về tự lợi. Nói tiếp tục, ư bỉ pháp trung, ở trong pháp đó, ở trong pháp đó, hay là đối với ở chữ ư này tôi dịch ở đi, trung ở trong pháp đó, pháp đó tức là pháp này ha, pháp này tức là kinh Vô Lượng Thọ này, thì sao quảng đại thắng giải. Quảng đại thắng giải là sao, là quảng là rộng, đại là lớn, thắng giải là cái giải đó, cái hiểu đó rất là thù thắng. Ở đây hòa thượng chú giải rất đơn giản, quảng đại thắng giải tức là triệt để liễu giải, tức là quý vị hiểu được rất nhiều, và quý vị sẽ được gì, hạch đại hoan hỷ, sẽ được sự hoan hỷ lớn. Quý vị thấy nghe kinh Vô Lượng Thọ có thấy hoan hỷ lớn không, hay là tu hoài là thấy sao thầy ơi sao con thấy khó quá, kinh Vô Lượng Thọ thầy nói thầy giảng sao mà con thấy ôi mông lung quá, con thấy thiếu tự tin quá, vân vân đó. Giống như có người nói thầy ơi sao thầy, xong thầy nói lúc nào thầy nói gì người nữ thế này kia à, quý vị không hiểu pháp của Thiện Trang chia sẻ, pháp của chư Phật chia sẻ, mục tiêu là gì? Phật nói người nữ thân nghiệp chướng có bao nhiêu, chướng nào không được làm ma vương, không được làm chuyển luân thánh vương, không làm được vua trời đau lợi, không được làm Phật, có năm điều chướng vân vân bao nhiêu đó, để kể ra nó như vậy không phải là để gọi là làm cho mọi người nữ chê người nữ, mà nói như vậy để người nữ biết rằng thân phận mình như vậy, mình cố gắng mình nên tu hả. Và người tu hành là gì, người tu hành là thật sự mà nói không phải nghe pháp để mà thiếu tự tin, mà nghe pháp để nhận diện biết mình như vậy, cho nên cố gắng lên, cố gắng tiến lên, tiến lên đó, để phá đi mục tiêu của Thiện Trang giảng như vậy, để quý vị phá cái chấp trước là quý vị thân nữ đi, quý vị đừng bỏ bỏ thân nữ đi đó, phải cái như thế, chứ không phải là Thiện Trang nói quý vị như thế. Quý vị không hiểu ý, nghe pháp phải hiểu ý, nghe pháp để làm gì, giống như Thiện Trang hay nói là chúng ta là phàm phu tục tử nghiệp chướng sâu dày, nói như vậy để làm gì, để biết rằng này mình kém, mình hèn, mình tệ, cho nên chỉ còn cách là gì, nương pháp môn này, và thật sự là phải vì tệ cho nên phải ráng mà tu. Người ta giỏi rồi, người ta khá rồi thì người ta tu chơi chơi cũng được đó. Quý vị thấy giống như thời mạt pháp này, quý vị thấy người đàn ông ít tu hơn người nữ, gọi là thiện nam tử thì ít mà thiện nữ nhân thì đông, chùa nào cũng vậy, đạo tràng nào nữ đa số à, nam ít lắm. Tại sao? Người nữ họ khổ hơn, nghiệp họ khổ hơn nên họ tu nhiều hơn, Cho nên là ngài Hoàng Niệm Tổ nói thời này bị lật ngược rồi. Thời xưa là gì, thành tựu nhiều nhất là nam chúng xuất gia, thế nhì là nam là nữ chúng xuất gia, thứ ba nam chúng tại gia, và thứ tư là nữ chúng tại gia đứng bét đó. Nhưng bây giờ đảo ngược lại, thành tựu nhiều nhất là gì? Nữ chúng tại gia. À, thành tựu thứ hai, thứ nhì, thứ hai là gì? Là nam chúng tại gia, thứ ba nữ chúng xuất gia, và thứ tư là nam chúng xuất gia đứng cuối cùng. Vì sao vậy? Thật ra chúng ta nhìn vào thời đại này là biết rồi, quý vị thấy không? Nam chúng xuất gia bây giờ đa số gì? Lo đi độ sanh, đi làm Phật sự, vân vân, có mấy ai học đâu, và học nhiều nghi nữa, học theo học giả bây giờ nghi, bắt đầu nghi kinh này kinh kia, không phải Phật thiết, vân vân, đủ đủ hết. Quý vị vô đây học, 100 người đi học hết 90 người nghi như vậy rồi, làm sao tu nữa? Cái kinh này không phải Phật thiết, kinh hay không phải Phật thiết, không biết tôi nói như vậy, chư tổ vậy, chư tổ gạt hết mình à? Mà kinh nếu mà như vậy làm sao lưu truyền cho đến giờ? Mà là sao bao đời nơi nào cũng có người niệm Phật thành tựu vân vân, sao lại có chuyện đó? Giống như Thiện Giang đi học á, có vị thầy nói ai mà có chuyện gì mà niệm cầu Quan Âm cứu khổ rồi vân vân á, là tà kiến thế này nè, nói Thiện Giang chỉ cười buồn thôi chứ biết sao. Tức là không có một cái tu gì cả mới nói vậy. Người ta niệm Phật Quan Âm cảm ứng vô cùng, người ta niệm Phật Di Đà cảm ứng vô cùng. Thiện Trang chính bản thân Thiện Trang hồi xưa đó mới tu đó, cũng xen tạp, mỗi khi có khó khăn gì niệm Nam Mô Quán Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Âm Bồ Tát, niệm chút, niệm mấy câu thôi cảm ứng liền, thay đổi liền, đổi ngày liền. Ví dụ người đó họ đang gây khó khăn cho mình, họ không cho mình làm việc đó, nhưng một bữa mình niệm mấy câu thôi là họ tự nhiên họ đổi ý liền. Thật sự rất nhiều nhiệm màu đối với ngài Bồ Tát Quan Âm, niệm Phật A Di Đà cũng vậy, niệm Phật có cảm ứng rõ ràng như vậy. Cho nên đó rớt vào tà kiến vậy, đâu có tin. Cho nên học một rồi riết rồi không tin ông Phật luôn, không tin ông Phật luôn, nên theo mấy học giả mà cứ theo sách học giả viết một hồi bắt đầu nói ông Phật Thích Ca đó, giống như người có người bây giờ nói Đức Phật đản sanh á, là sanh á không bên phải á, trong kinh điển kinh Nam Truyền kinh Bắc Truyền gì cũng nói vậy hết á, của hoàng hậu Ma Gia đó. Nhưng mà họ nói thì chắc nói xạo, chúng ta tôn quý Đức Phật nên nó mới nói vậy, chứ Phật nào mà có gì mà có sanh ra như vậy, phải sanh giống như mình chứ. Quý vị nghĩ rồi, người xuất gia mà nói như vậy đó, tức là đâu có tin đâu, riết là không tin ông Phật đó. Không tin thần lực của Phật, không tin có thần thông. Phật có vô lượng thần thông, vô lượng, ngài có thể lên trời đâu lợi được mà. Kinh nào cũng ghi nhận ngài từ, bây giờ quý vị qua Ấn Độ đi, từ dưới đất ngài đến cung trời đâu lợi để giảng kinh thuyết pháp đó, kinh Địa Tạng đó, có còn cái dấu tích đó, cái chân đó đặt ở trên cái hòn núi đó còn đó, vậy mà không có. Và thậm chí một điều tới Bồ Đề Đạo Tràng mà xem, Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo, từ trường khác hẳn, mọi người tới đó tới an lạc vô cùng đó. Phật nhập diệt niết bàn 30 năm rồi, hoặc tới núi Linh Thú đi, nơi mà giảng những bộ kinh lớn như kinh Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Thọ, công phu tu hành thế nào, khí hậu thế nào, khác liền, từ trường khác nào, khác liền. Cho nên học riết là mê tín, chính mình mê tín với khoa học, mình không tin ông Phật của mình lên giảng đó, nó giảng ngược lại như vậy làm sao tu niệm Phật. Cho nên người xuất gia rồi các thầy các cô cũng đi vô học, học nhiều như vậy, người này truyền cái nghi cho người kia, truyền tới truyền luôn, hồi không tin nữa. Cho nên là người xuất gia bây giờ chứ thôi là độ sanh bằng cái nào? Thôi học mấy cái pháp nhân gian, mấy cái pháp gì đó vân vân, giảng cho nhân gian, làm tu hành xuất gia thôi, chứ giải thoát không có thấy giải thoát đâu hết trơn à. Ít người lắm, dần dần càng ngày càng ít, bị học, bị nhồi nhét cái tư tưởng mà nói như vậy, nói hoài, nói một lần không tin, nói 10 lần, không phải một ông thầy, 10 ông thầy nói như vậy là cuối cùng tin. Nên là thật sự cuối cùng không tin Phật luôn. Đó. Bây giờ quý vị coi đi, đa số những cái thầy mà giảng mà không có tu á, đều như vậy hết á. Nếu người nào có tu thì người ta tin, còn không có tu á, thì họ đa số không tin. Đó. Cho nên là sợ lắm, Thiện Trang dần dần không dám giới thiệu luôn á. Có một số người gửi cho Thiện Trang những cái clip từ các vị thầy cũng nổi tiếng bây giờ đó. Đó, đây đó, giảng mà nói một hồi là thôi không tin ông Phật luôn. Đó, thì thôi chết rồi, hết tin Phật luôn rồi thôi, chứ nghe người xuất gia đúng rồi. À, Phật nói dự ký rất là đúng chính xác à, sư tử trùng thật sư tử nhục tức là trùng con sư tử nó mới ăn thịt con sư tử mà thôi. Vì sao vậy? Quý vị biết sư tử đó, sư tử nó có đặc biệt là cái tiếng gầm của nó tất cả muôn thú đều sợ. Nghe cái mùi của sư tử thôi là thú nào cũng sợ hết á. Cho nên dù nó có chết nó nằm đó cũng không có con vật nào tới ăn đó, con động vật nào không dám tới ăn, không dám tới gần nữa, nghe cái mùi thôi nó sợ rồi. Chỉ có những con dòi ở trong trong con sư tử đó nó ăn thịt con sư tử mà thôi. Cho nên là gọi là sư tử trùng, thực sư tử nhục. Chính những người phá gia pháp của Đức Thế Tôn là ai? Là đệ tử của ngài, là đệ tử của ta. Đó, thật Đức Phật nói trong thời mạt pháp á, nhưng đó là gọi là ma tăng ma cháu á, ma con ma cháu á, của phần ma tăng không á, vô trong nào là ma tăng. Cho nên nhiều khi ở đây á, chánh pháp nói đến đụng đến nói chánh pháp với mạt pháp, nhiều khi không có biết được đời mạt pháp là tệ lắm. Cho nên quý vị thật sự quý vị là người thì ra thì học pháp pháp cũng không có học nhiều, nó học biết bấy nhiêu đó thôi, chứ học một hồi vô nữa cái bắt đầu nó không có thông á, nghe người ta nói một hồi cũng tin tưởng luôn, rồi nguy hiểm vô cùng, thiếu cái tu. Cho nên nhiều người thiền trang nói tu hành chẳng lẽ không có cảm ứng gì Đức Phật A Di Đà sao, không có cảm ứng gì với pháp môn này sao mà không tin? Nếu có cảm ứng thì tin rồi, ai không tin cho thiền trang tin đó. Cho nên thiền trang hết lòng học cái tu đó, còn những cái người ta nói là biết người ta dùng toàn ấy. Đó, bây giờ cái gì cũng nói khoáng khoa học, giống như có bữa có người đưa lên câu nói đó, người tu không có ăn được bao nhiêu ngày là phán khoa học. Sai rồi, người đó nói như vậy đúng không? Coi chú bé ở Ấn Độ kìa, mấy chục ngày không có ăn không uống gì kìa, ngồi thiền đó, đó khoa học chỗ nào? Khoa học chứng minh đi, phản khoa học đó, Phật pháp cao hơn khoa học à, đó mà kêu nói phản khoa học. Khoa học không giải thích nổi thì thôi, kém quá, khoa học kém quá không giải thích được. Bây giờ chúng ta giải thích được, chúng ta dùng Phật pháp chúng ta giải thích ngược lại khoa học được. Khoa học không, bây giờ dùng gì? Đâu cần đâu, dùng chuyển năng lượng này. Năng lượng không tự nhiên sanh ra, cũng không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Chuyển thế nào? Mặt trời chiếu vô, nếu người có công phu thiền định thế nào đó, họ chuyển năng lượng mặt trời đó vào thân thể của họ được mà. Có bây giờ có pháp tu như vậy, không cần phải Phật pháp đâu, pháp tu ngoại đạo có. Hồi trước đó thì thầy đó, thầy ở tri sự của tri khách đó, ở Linh Quy Pháp Ấn đó, ở cái chùa ở cổng trời đó, thầy đã nói luôn, có một vị Phật tử lên đó, nói thầy con không ăn ăn gì hết á, con cứ ra con ngáp ngáp chút là đớp đớp mặt trời thôi, cái mặt trời chiếu tới á, họ cái há miệng ra đớp đớp mấy cái no rồi là tu được. Nó có những người như vậy đấy, quý vị không tiếp xúc quý vị không tin được, nhưng mà tiếp xúc rồi phải tin. Rồi có người á, trì cái câu chú mà án mani bát mi hôm đó, ôm mani bát mi hôm á, mà họ cái tiền mỗi chữ ôm lên đó mà trì á, quý vị biết không, là nó tạo một cái năng lượng kiểu gì á mà khó chịu lắm, ôm một khá là rung chuyển cả khu đó đó đó. Thời nay á, không phải thời xưa đâu, bây giờ luôn đó, quý vị không có duyên tiếp xúc những người đó, quý vị không tin. Mấy thầy đi học, mấy cô đi học, học suốt rồi đâu tiếp xúc được chân tăng đâu, đâu có biết được đâu. Cho nên không biết được uổng công. Đó, rồi nói kinh Hoa Nghiêm, kinh không phải Phật thiết, Ngài Long Thọ tự bịa đặt ra vân. Thế thì quý vị tới, hồi trước thì đang học có mấy vị sư ở Pháp Viện Minh Đăng Quang. Ở Pháp Viện Minh Đăng Quang, thành phố Hồ Chí Minh, quý vị chùa to lắm đó, quý vị đi ở trên quận 2, quý vị thấy. Ở trên đường hình như đường Điện Biên Phủ đúng không đó, thì nói rằng có một vị tha sư trong đó là 20 năm chuyên đọc kinh Hoa Nghiêm, chỉ ở trong phòng đọc kinh Hoa Nghiêm thôi, không giữ trai tăng, không giữ là tu gì, khóa thời khóa của trong đó không cần lên, không cần lên, chuyên vậy thôi học đó, mà cảnh giới như thế nào không biết. Nhưng mà các vị sư đó nói về của mình có chuyện gì á là ông biết liền, ông nói liền, biết rồi đó, đó và rất hoan hỷ, rất vui vẻ, không tham gia Phật sự gì hết, chỉ ở trong núp trong chùa đó mà tu thôi, đó, rất đặc biệt, 20 năm hoàn kiên kinh Hoa Nghiêm mà thôi. Vậy á, mà kêu là kinh Hoa Nghiêm giả, mà giả sao được, giả mà nói tam thiên đại thiên thế giới, nói vũ trụ hành thành thế này kia mà tu như vậy. Cho nên nhiều người bây giờ thật sự nó không có trí huệ, không có không có có biết, không có tu, mà chỉ học trí thức. Mà trí thức thì người ta viết, những người thật sự mà nói, những người tu hành ít khi người ta viết sách lắm quý vị, không có thời gian để viết sách. Còn những người viết sách mà những người ham, ham viết sách, đa phần là ham thôi. Còn các ngài hồi xưa thì các ngài viết sách là vì lưu lại cho đời sau. Còn thời nay quý vị lên đua là cư sĩ viết sách, quý vị lên cái trang gọi là Thư viện Hoa Sen coi, bài viết đầy trên đó, ai cũng viết hết á, cư sĩ nào vân 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 được biết đủ. Nhưng chất lượng ở trong đó thế nào, nếu chúng ta dùng tấm gương, gương soi chánh pháp, thì cái chất lượng có bài cũng được, có bài cũng hay, nhưng có nhiều bài thôi không ra hồn gì cả. Mà nó thời đại này là mạt pháp, cho nên nhiều khi khi rất là đáng thương. Cho nên là thật sự mình nói thời đại mà pháp bây giờ thôi khỏi nói. À, cho nên tu hành á, nhiều khi mà tệ lắm quý vị, thật sự mình nói mạt pháp rồi. Cái học học mà học không phải học đúng chánh pháp của Đức Thế Tôn, học tà pháp, học nhận ngoại đó. Giống như nói lịch sử á, quý vị thấy lịch sử Ấn Độ bây giờ 3.000 năm rồi, lịch sử Phật giáo 3.000 năm, quý vị biết cái chuyện gì 3.000 năm trước. Lịch sử của một đất nước mấy chục năm sau quý vị còn không biết nữa, ở đó mà đòi biết mấy chục năm trước, đúng không? Đâu biết đâu, mình đâu có biết được mấy ngàn năm trước thế nào đâu, mà bây giờ người ta thích viết thế nào viết, người ta đào lên nói thế nào nói. Cho nên những nhà khoa học phương Tây họ nói là gì, không biết điều gì, thật sự mà nói không biết điều gì đã xảy ra hồi thời Phật, chỉ có thêm vài cái phỏng đoán đoán thôi. Rồi cái người này viết nói tôi đoán như vậy, cái người thứ hai cầm cuốn sách đó đọc cái ông đó ông nói như vậy á, cái người thứ ba cái ông thầy đó ông chắc chắn nói như vậy đó, thấy không? Tam sao thất bản, rất nguy hiểm. Cho nên tại sao Thiện Căn nói điều này, tại vì hôm bữa có người nói nghi, con nghi sao lâu lâu con nghi, vì hồi trước con nghe những người đó. Rồi Thiện Căn nói bây giờ những người đó nói như vậy họ chết ra sao, họ làm thế nào đó. Giống như có cô lên suốt ngày nói giảng pháp năm tiền, nói nó đã rồi bây giờ bệnh nữa, bệnh nặng luôn. Rồi những người đều như vậy đều không ấy đó. Cho nên là đừng có tin, hãy tin những người chư tổ, tin những người đời xưa. Chư tổ không gạt mình đâu, Phật không gạt mình đâu, mình đã tu hành, mình có thực hành là cái chứng, mình sẽ tin thì mình mới được cái quảng đại thắng giải, cái niềm vui nó mới hạnh phúc được. Rồi có quảng đại có thắng giải không, tu thế nào, tu có bớt được tham sân si hay không, tu thế nào. Có nhiều cách tu nhưng mà làm sao luôn luôn an trụ trong chánh pháp là được. Như Thiện Căn nói bây giờ mỗi ngày á, nếu như quý vị không được mỗi ngày mấy tháng, lâu lâu quý vị ngộ ra được điều gì đó. Ví dụ như quý vị vô, ví dụ Thiện Căn nó đơn giản, quý vị vô nhà tắm, quý vị vừa mới đụng cái áo, cởi cái áo ra, quý vị nhìn thấy cơ thể quý vị ngộ ra được điều gì không? Nhìn thấy cơ thể biết là cơ thể này nó đang vay mượn từng cái gì đó, nó không phải là của ta. Chợt ngộ ra được chút, như vậy có ngộ rồi, tiểu ngộ. Khi quý vị làm tới nấu cơm, sắc sắc đồ ăn, cái ồ sắc ra từng mảnh, ồ thực tế là cái món là ví dụ như đậu hũ thì sắc ra đậu hũ, à, đậu khuôn đó, nó sắc sắc ra cái ồ hay ha, cái này thật sự nó không phải là một miếng đậu, nó là vô ngã, nó mình sắc ra nó cho nhỏ này, nó nhiều thành phần nhỏ đâu thiệt đâu. À, hoặc là quý vị xào xào nấu cơm những món gì đó nấu thì mình nghe ồ thật ra là cái món này không phải là bản thân của nó là không có thật, nó là nhiều yếu tố tạo nên nó. Vậy thì cũng hiểu được một chút gọi là có ngộ. Ra ngoài trời đi nhìn qua nhìn lại, thấy có lá cây nó lay đó, thấy gió nó động, biết là gì, vô thường đó. Đó, các pháp sanh diệt đang chuyển động, thế gian này đang chuyển, nhìn trên bầu trời vậy, các ngôi sao trên trời chuyển động qua chuyển động lại, thực tế là gì, cả một cái vũ trụ nó là gì, thực tế nó giả không thiệt, hoàn toàn nó biến đổi. Và thật sự mà nói bây giờ chúng ta nhìn thấy những cái ánh sáng, chúng ta biết là nó là bất tương ưng hành pháp, nằm ở đâu, mặt trời nó chiếu ánh sáng tới đây mất hơn 8 phút mới tới đây. Chúng ta nhìn mặt trời đó, chúng ta biết là đó là quá khứ của mặt trời rồi, không phải mặt trời hiện tại. Mà vì chúng sanh bây giờ mê cho nên cho đó là mặt trời hiện tại, thực tế là mặt trời trong quá khứ. Bây giờ khoa học lên á, nghiên cứu cách đây mấy ngàn năm, mấy trăm năm, mấy triệu năm ánh sáng, bao nhiêu triệu năm ánh sáng, tức là cái gì? Cái quá khứ đó xa xưa lắm rồi, đâu có thể cái vũ trụ bây giờ đâu. Hoàn toàn nghiên cứu là vũ trụ quá khứ rồi, đâu phải vũ trụ bây giờ đâu. Bây giờ vũ trụ bây giờ nó đâu giống vậy. Cho nên đó là gì? Bất tương ưng hành pháp đó, đó thời không có, hay nữa chúng ta nói trên kinh Kim Cang gọi là vô thọ giả tướng đó, không có tướng về thời gian, không thiệt đâu. Thì cứ nhìn một sự việc nhỏ như vậy, quý vị ngộ được một chút, có thể mới đầu mấy tháng quý vị ngộ ra được một điều, dần dần có thể một tháng quý vị ngộ được mấy điều, dần dần một tuần quý vị ngộ ra mấy điều, dần dần một ngày quý vị ngộ ra mấy điều, thì mình được cái gì? Hoạch đại hoan hỷ. Đọc kinh Vô Lượng Thọ vậy, một trong câu kinh nào đó trong kinh Vô Lượng Thọ ngộ ra một điều là hoạch đại hoan hỷ, thì đó gọi là tiểu tiểu ngộ. Mà tích nhiều cái tiểu tiểu ngộ đó được gọi là tiểu ngộ. Sau khi tích được nhiều tiểu ngộ đó thì được trung ngộ, được trung ngộ rồi đến đại ngộ, đại ngộ rồi đại triệt đại ngộ. Cho nên hoàn toàn sống như vậy. Quý vị hoàn toàn, nếu như người biết tu hành á, mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện đều là tu cả. Một đêm nằm một giấc mơ nào đó, có thể là ác mộng hay là giấc mơ đẹp, khi tỉnh dậy á, quý vị biết á, thật phải không, người mà biết tu á là gì? Tỉnh mộng lại, ôi cuộc đời cũng như giấc mộng, mình thấy trong mộng nó như vậy, bây giờ cuộc đời cũng như mộng. Còn người không biết tu á, dậy thấy hoang mang, ôi trong giấc mộng mình thấy chỗ cảnh gì đâu mà ghê quá, thế này thế kia, sợ, vẫn sợ cái giấc mộng. Nhưng nếu người biết tu á, chuyển ngay. Đấy, cho nên có người, có cô đó, cô kể câu chuyện đó, chẳng hạn có người đi vào mua cái đồ đạc, thấy nó rẻ quá, mua quá trời đồ, xong một hồi ra tính tiền nghĩ lại mình tham quá, cái sám hối, hối hận. Đó là giác ngộ, nhưng mà giác chậm, nhưng chưa được. Được hơn người gì? Chúng ta chuyển phiền não thành bồ đề, đừng có thiếu tự tin như vậy. Mình mua tiết kiệm tiền cũng tốt mà, có tiền đó, vậy thì bây giờ mình chuyển phiền não thành bồ đề. Vậy bữa nay giả sử mình mua cái đó ở cửa hàng khác nó nhiều hơn, tiền nó nhiều hơn, để mình tính ra chênh lệch bao nhiêu, mình đem cái tiền đó mình cúng dường bố thí phóng sanh làm gì đó, mình bù lại là cũng là không tham, đúng không? Mình xả liền, hồi trước mình thay mê, bây giờ đáp lại. Cho nên là người tu hành khéo là gì? Trong mọi hoàn cảnh chuyển phiền não thành bồ đề. Bị người ta chửi không sao cả, người ta chửi mình chuyển phiền não thành bồ đề, có thể mình giác không kịp, mình giác không kịp một chút sau mình mới biết, nhưng mà mình nghĩ đây là cơ hội để tiêu nghiệp chướng, đây là cơ hội để mình luyện nhẫn nhục ba la mật vân vân, thì mình chuyển lại rất nhanh. Giác ngộ, giác ngộ là tâm của người vô thường. Nói cho nên thiện nhân nói, thật sự mình nói biết tu á, là tu như vậy đó, biết tu là mọi hoàn cảnh đều đổi lại là vô thường. Và chúng ta nếu như chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta biết tu là gì? À, thế gian này là toàn là chư ác nhân câu hữu nhất xứ, còn ở Tây Phương Lạc là chư thiện thiện nhân câu hữu nhất xứ, ta sẽ hết cái nỗi khổ này, ta về Tây Phương Lạc rồi. Cho nên là tu hành ở đâu? Ở trong đời sống đó, từng cử chỉ, từng hành động, từng việc làm, mà ngày ngày đều có giác ngộ. Chứ còn quý vị giác ngộ một chút xíu là quý vị phá tan biết bao phiền não. Quý vị giác ngộ rồi, quý vị có ham mê sắc dục ngũ trần nữa không? À, những cái gì tài sắc danh thực thì quý vị không bỏ xuống liền. Cho nên nhiều người suốt ngày lên mạng nói đăng pháp toàn cao siêu, nói đã đời vân, nói thế này kia, nhưng có lìa được sắc dục hay không? Hay là vợ chồng vẫn hát dục như vậy, vẫn thế này kia, thì chứng tỏ là chỉ có học tri thức mà thôi, chỉ nói hay giống như cái gì con vẹt nó nói thôi, chứ nó không có biết cái lời đó là gì. Đó là một sự rất là đáng thương, thật sự những người đó là những người đáng thương. Tu hành là gì? Là mình đem cái đó ứng dụng mà nó nhập vào tâm ngay, nhập tâm rồi thực hành làm theo. Cho nên thiền gia nói ngộ á, mỗi ngày ngộ quý vị, nếu mà cảnh giới ngày 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 nào cũng có một cái ngộ, hoặc là ngày mấy lần ngộ rồi, thì quý vị sống một ngày rất tự tại, rất là nhân gian. Ở nhân gian này mình có sống bao nhiêu năm nữa cũng được, mình có sống ngày mai mình đi cũng được, không sao hết. Tâm này ta đã trụ trong pháp rồi, cho nên tự nhiên á, khi thiền gia vào á, trong cái nhiều khi thiền gia nói khi nhiều khi vào tắm thôi, múc ca nước lên hay ngộ ra một điều gì đó, thì Trang mới nhớ tự nhiên xuất phát ra một cái bài kệ như thế này, thì Trang không biết từ đâu. Đấy, thì Trang đọc cho quý vị nghe. Thiện học Như Lai vi diệu pháp, thời thời thường ngộ ư trần trung. Hoàng bất thọ khổ thiên vạn kiếp, tảo đăng địa vị thánh hiền nhân. Thì Trang xin đọc lại, giải thích từng câu. Thiện học Như Lai vi diệu pháp, tức là khéo học pháp vi diệu của Như Lai. Thời thời thường ngộ ư trần trung, tức là luôn luôn á, hay thường hay á, ngộ được ở trong cái cảnh giới, cái cảnh trần này đó, trong cái bụi trần này đó, hay là chúng ta nói là trong đời sống á, hoàn bất thọ khổ thiên vạn kiếp, tức là không còn chịu khổ muôn ngàn kiếp, tạo đăng địa vị thánh hiền nhân, tức là sớm lên được địa vị bậc thánh hiền. Thiền nhân đọc dịch nghĩa cho quý vị nghe: khéo học pháp vi diệu Như Lai, thường hay ngộ được trong đời sống, không còn chịu khổ muôn ngàn kiếp, sớm lên địa vị bậc thánh hiền. Thì chàng cũng không biết từ đâu ra câu này. Chỉ có khi khi vào á, múc cả nước tắm á, thì tự nhiên cái bất chợt thấy mình nước này là gì, tẩy quét trần cấu. Thì tự nhiên nha, múc nước cả nước này để tắm thôi, cũng nghĩ vậy. Thì tự nhiên rước này bụi 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 trần là phiền não, tự nhiên cái ngộ ra cái sực ra câu đó, không biết chắc đời nào làm bài kệ đó rồi sao, hay là học ở đâu á, học trong kinh nào đó không biết đó, có luận nào đó tự nhiên nó trong đầu vuông ra vậy. Thì ra cái đúng là nếu mà mình ngộ được, thường xuyên ngộ được á trong đời sống như vậy, thì ở trong trong đời sống như vậy thì đâu còn sợ nữa, nhiều kiếp phải khổ đau nữa, đời này mình sắp vào địa vị thánh nhân rồi, đúng không quý vị? Niệm Phật, nếu mà chúng ta gần đến gọi là sơ quả hướng rồi, sơ quả rồi, gần đến địa vị sơ quả gọi là sơ quả hướng, quý vị niệm Phật vãng sanh tự tại. Tại sao hòa thượng nói là niệm Phật công phu thành phiến là tương đương với sơ quả hướng, mà thường xuyên ngộ như vậy là quý vị tiểu ngộ, và ngộ rồi thế nào, ngộ rồi sẽ tu, người ngộ là người sẽ tu, cho nên chứ không phải là chứng liền đâu quý vị. Đầu tiên ngộ là hiểu, hiểu được biết được thấy thật rồi bắt đầu mới tu. Cho nên các chư tổ hồi xưa đó, sau khi ngộ phải lên núi bao nhiêu năm nữa để sống với cái ngộ đó, để sống với ngộ đó để mà là nó chứng, nó mới ngộ thôi chưa có chứng, cho nên là giải ngộ thôi còn phải chứng ngộ nữa. Chứ quý vị đời mà đâu nhanh vậy, quý vị đốn tu đốn ngộ làm như lục tổ huệ năng à? Không có, xưa nay chắc hiếm lắm, hy hữu, không có ai làm việc như lục tổ huệ năng đâu, khó, chắc từ xưa nay hiếm lắm, ít lắm, đặc biệt thời mà pháp không có đâu. Chúng ta chỉ có thể ngộ được chút xíu, mỗi ngày ngộ được chút, thì nhân nói là mỗi mấy tháng quý vị ngộ được một lần. Quý vị đọc kinh Văn Ngương thì họ cũng câu kinh đó, cũng hoặc là bài giảng đó, nghe qua sau bữa nay xong tự nhiên hiểu ra một cái điều gì đó, quý vị sống được an lạc mấy tiếng đồng hồ là có vốn rồi. Nếu như quý vị thường xuyên ngộ như vậy, quý vị cứ mỗi lần ngộ quý sống được nửa tiếng hoặc một tiếng vân vân, hoặc mấy tiếng sau là cơ hội đó, là coi như công phu, nó gọi là công phu thành phiến của niệm pháp. Chuyển từ niệm pháp thành phiến một đoạn đó đó, chuyển qua niệm Phật, chúng ta cũng thể niệm Phật được thời gian tương đương như vậy. Nghĩa là nếu như mình sống với cái ngộ đó được 2 tiếng thì mình niệm Phật cũng 2 tiếng không vọng tưởng được. Cho nên nếu mà sống như vậy thì công phu niệm Phật nó đắc lực thôi, thì vãng sanh tự tại thôi, chứ đâu có đến nỗi khổ. Và nếu mà thường như vậy thì tự nhiên cái gì cũng phá bớt ngã chấp thân kiến này, nó bớt đi đó. Cho nên là nếu mà ai mà nói pháp có giỏi cái nào, nhưng mà đối với cái tài sắc danh thực thì đó, những cái điều này mà bỏ không nổi, đặc biệt sắc dục thế gian mà không bỏ nổi, thì nói thật quý vị vẫn là phàm phu, thật sự không phải là thánh nhân được. Và đời này niệm Phật vãng sanh thế nào thì nói trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng gì? Ở phẩm 25 chánh nhân vãng sanh đó, tam bất dâm dục, có nghĩa là đến lúc lâm chung mình khởi niệm dâm dục mà xong rồi đó, là đọa lạc, không tương ưng với giác ngộ, không tương ưng với Tây Phương Cực Lạc. Cho nên là mình á, tu á, và đây là trong trong thời thời pháp nào cũng vậy, trong kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy. Đây là Thiện Nhân nói là trong kinh Vô Lượng Thọ là gì, là gì ư bỉ pháp trung quảng đại thân giải, tức là đối với kinh này, trong pháp kinh này phải hiểu được rộng, được hiểu sâu xa, triệt độ hiểu rõ. Bây giờ mình không thể triệt để được, mình cứ ngộ từ từ từng chút đó, mà đọc nhiều lần thì sẽ ngộ. Cứ đọc đọc thư thiên biến kỳ nghĩa tự kiến, là đọc sách ngàn lần thì cái nghĩa đó sẽ ngộ ra. Ai làm được? Cư sĩ Hồ Tử Lâm làm được, ngài đọc Đại Thừa Khai Thức Tín Luận, tại vì Đại Thừa Khai Thức Tín Luận ngắn hơn cho nên đọc nhanh hơn, đọc được ngài đọc được ngài ngộ. Cô Lưu Tú Vân làm được, hòa thượng cũng khen cô Lưu Tú Vân có giai đoạn một ngày đọc tới 20 lần, 20 biến của kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên chúng ta đó tu, chúng ta nghe pháp, nghe đi, cứ nghe đi, đừng lo không hiểu, đừng lo tự ti, đừng có mặc cảm, Không phải thầy Thiện Trang hơn quý vị, không phải thầy Hòa Thượng Tịnh Không hơn quý vị. Ai ai cũng là Phật cả, ai ai cũng có tánh giác vốn có. Tại vì mình mê, mê mà tập khí nhiều đời nó lấp xuống. Bây giờ mình chỉ có khơi nó ra à, mình khơi đúng chỗ là nó ra thôi à, chỉ cần mở được một con đường, một lối thoát là nó ra. Nó tuôn giống như khi mà ngộ rồi, tuôn pháp như suối trào. Giống như là gì, ở trong đó nước nó ngập trong đó rồi. Mà muốn như vậy á, chúng ta phải hun đúc lâu ngày, phải thường xuyên nghe pháp, thường xuyên học, thường xuyên tu, không có bỏ, không có bỏ. Thật sự mình nói đừng, và đừng có thiếu tự tin, đừng cho mình là nghiệp chướng sâu dày mà không tu được. Ai cũng có nghiệp đời này mà pháp, tất nhiên thì chăng đầy nghiệp, quý vị cũng đầy nghiệp, không thể nào nói mình không có nghiệp mà sanh ra trong đời này được. Từ khi bậc tái lai tới đây độ sanh, chúng ta đến đây tất cả chúng ta nhiều nghiệp, ai cũng nặng hết. Nhưng mà mình biết mình không tu. Thiện Trang dùng phương pháp đó đã được mười mấy năm nay rồi à, nếu tính ra, nếu mà nói tính năm đó, bây giờ năm thứ 13 à, 13 năm nay, cho nên dần dần nó được như vậy. Phật pháp kinh Vô Lượng Thọ dần dần mở ra, tự nhiên hiểu nghĩa, không cần phải học nữa, không cần học nhiều nữa à, đến lúc nào kinh điển mở ra dần dần là ngộ rất nhiều. Đó là gì? Đó là nhờ huân tập lâu dài, phải huân tu và chuyên tu, không nghe pháp thế gian, bỏ pháp thế gian. Quý vị học Đệ Tử Quy nên học chút để dạy con dạy cháu, vân vân, tu chút rồi buông xuống để chuyên tu thôi. Còn những người khác căn tánh họ kém quá, họ không học được tịnh độ, họ không học được kinh Vô Lượng Thọ thì đó là thôi, họ để họ gieo duyên, họ niệm được mấy câu Phật hiệu cũng được rồi, đời sau rồi đời nào đó họ thành tựu. Chứ đời này mà họ không có, họ đam mê thế gian quá thì thôi thôi chịu. Còn đối với chúng ta, đối với kinh này, trong kinh này nói nè, Ư Bỉ Pháp Trung Quảng Đại Thắng Giải đó, là trong kinh này, đối với nội dung trong kinh này, chúng ta đạt được cái thắng giải, tức là cái hiểu rõ rất là thù thắng rộng lớn à, vì mình sẽ được đại hoan hỷ, được cái niềm vui rất là lớn. Đó là tự lợi, tự lợi rồi thì mới lợi tha. Lợi tha là gì? Quảng vị tha thiết, là rộng vì thiết cho người khác à, tức là thay thiết, rộng thiết cho người. Thường nhạo tu hành, tức là khiến cho họ được yêu thích để mà họ tu hành à, và cái chữ này đọc lạc cũng được, thường lạc tu hành thì cũng được à, tức là thường vui vẻ mà tu hành cũng được. Nhạo thì ưa thích, lạc rồi được, chỗ này nhạo hay lạc thì cũng đúng. Thì chúng ta thấy là gì, nếu mà chúng ta được thì tự lợi trước, phải tự độ mình. Mình phải có quảng đại thắng giải nè, mình phải được hoan hỷ nè, hoan hỷ lớn nè, đại hoan hỷ nè, thì mình ra hoằng pháp lợi sanh mới được nè. Quảng vị tha thiết nè, thì khiến cho người ta sẽ tự nhiên yêu thích, rồi người ta vui vẻ, người ta tu hành thôi đó. Cho nên là ở đây đoạn kinh văn này tuy ngắn nhưng mà rất đầy đủ. Tự lợi là gì? Chúng ta đã gặp được pháp môn này rồi, chúng ta đã được Phật gia trì rồi, cho nên bây giờ ráng nhiếp thủ thọ trì đi, tức là hãy chọn ấy đi mà thực hành tu theo đi, rồi mình đó sẽ chắc chắn sau này sẽ được thành Phật. Cho nên được gần nhất thiết trí huệ của Phật mình được đó. Ở đây tương đương với trong lần trước nói là gì à, gọi là chân thật huệ đó, đây là chân thật huệ đó, nhất thiết trí cũng chính là chân thật huệ. Ư Bỉ Pháp Trung Quảng Đại Thắng Giải, tức là đối với kinh này, đối với nội dung kinh Vô Lượng Thọ này, mình được cái thắng giải, tức là cái hiểu rất là tuyệt để, rất là rộng lớn. Rồi sau đó mình tất nhiên hiểu rồi, mình sẽ rất là vui vẻ hoan hỷ đạt được đó. Rồi sau đó mình đem ra là diễn thuyết cho người ta thấy mình đạt được lợi ích. Chứ bây giờ tu hành riết mà mặt mày tối đen tối mò, mình không có công phu mà đi giảng như người ta, làm sao người ta tin được, đúng không quý vị? Mình phải tu, mình phải có thắng giải, có hiểu được kinh. Mà muốn hiểu thì phải tu, tu bằng cách sống trong với kinh, sống hoàn toàn. Cho nên nhiều khi á, có những người giảng thì đang rất là tán thán, bây giờ rất nhiều vị thầy lên mạng giảng, rồi quý cử sĩ rồi vân vân. Nhưng mà quý vị để ý, đã các cử sĩ giảng thời gian là bị nạn không à, ai cũng bị nạn hết á. Đó, có kỹ sĩ đó hay trường thần thông rồi vân vân cái gì đó, kéo rất đông người ấy, mà cuối cùng bị, rồi cái định đập đạo tràng gì đó, bị người ta đập cho một phát là thôi te tua. Đạo tràng thì cấm người ta đâu có cho tới, tập tập đông người vân vân, rồi bị có vị thầy khác nói cho tiêu. Tại sao? Mình không có học, Và thật thường thường mà nói cư sĩ á, quý vị phải học pháp và phải giữ giới vân vân, chứ mình á, ở nhà tại gia mình cũng không có giữ giới gì hết, không có thanh tịnh thân tâm gì hết. Giữ giới ở đây nó đặc biệt là đừng có dâm dục, đừng có nam nữ, đừng có sắc dục, cái đó là quan trọng nhất. Vân vân, mình phải giữ như vậy, thanh tịnh như vậy mới lên, mới có Phật lực gia trì. Gọi là hòa thượng hay nói là gì, quý vị có một phần công phu thì Phật lực mới gia trì thêm một phần nữa. Quý vị có bao nhiêu đó làm sao Phật muốn gia trì đó, nhưng không được. Tại sao? Cái bình chứa của quý vị nó nhỏ quá à, vì nhỏ quá cho nên là rót cũng không nổi. Cho nên tâm lượng lớn thì phước lớn, trí huệ lớn. Tâm lượng mà tâm lượng thể hiện ở đâu? Không phải nói mà làm bằng cách nào? Buông xả, phục vụ chúng sanh, không vì mình, không vì danh, không vì ngã, không vì lợi, không vì gì hết, chỉ vì chúng sanh, chỉ vì Phật pháp, chỉ vì Bồ đề, chỉ vì giải thoát. Đó, tâm như thế đấy. Chứ bây giờ bắt đầu lên thời gian thường những người giảng pháp á, thiền trang đây là nói chắc người ta đang biểu diễn cho thiền trang để nhắc nhở thiền trang. Đa phần những người giảng pháp và một hồi là bắt đầu cái ngã lên, cái ngã lên cao rồi bắt đầu là thôi rồi, không coi ai ra gì hết á, không coi ai ra gì hết, người cư sĩ cũng chẳng coi người xuất gia ra gì luôn, vân vân, không có gì hết. Học pháp hòa thượng mà cũng không thực hành theo hòa thượng. Mình giảng càng ngày phải càng khiêm tốn. Mình tu á, lúc đầu có thể mình chưa có tu đắc, chưa có đức hạnh chưa đủ, mình tu mình chưa có ngộ, cho nên là mình có thể là mình còn hơi cống cao ngã mạn. Nhưng mà càng tu á, cái ngã mình càng nhỏ xuống, đó là tu đúng. Nhưng mà càng ngày nó càng lớn lên là sai rồi đó. Giống như thiện trang nói, thiện trang phiên dịch như vậy, cái càng ngày á, thiện trang nói, ôi, có những cái mình hồi trước mình sai, bây giờ mình sửa thôi đó, chấp nhận thôi, sai ai cũng sai mà. Mình là phàm phu mà tu hành theo cảnh giới. Có một vị thầy á, vị thầy đó chuyên nhập thất. Nhập thất thì ở thất lâu á, hồi xưa thầy ấy có giảng, có sách đó, in rất nhiều sách tịnh độ, sách gì đó in nhiều. Đợt vừa rồi nghe nói là thầy đó về bảo cái trung tâm đó hủy hết sách của thầy ấy đi. Thầy nói tôi thấy bây giờ tôi thấy sai rồi, hồi xưa tôi nói bậy. Quý vị thấy không? Thời gian sau người ta biết. Tu đến lúc nào đó người ta biết à, sai. Tại sao? Không phải mình tu mình tới đó mình đã tưởng mình đã ngon, không phải. Cho nên thiện trang cũng nói vậy. Thiện trang ở đây, thiện trang vậy, theo năm tháng thì khác nhau, lúc này khác lúc sau khác. Hòa thượng cũng vậy, có những cái hòa thượng thiện trang nghĩ là hòa thượng thể hiện chẳng hạn, như cái lần trước ngài chấp cái này đúng không, như thiện trang lấy bản giảng chú dễ giải này thôi, đối chiếu với bản sau này của hòa thượng giảng ấy, có nhiều cái không giống, không giống, mà nó trái ngược nhau nữa, ngược lại nữa, thì cũng là hòa thượng mà. Vậy là tiếng đó ngài thể hiện cảnh giới của ngài với lúc trước với lúc sau để tiến bộ. Vì Phật Bồ Tát thời gian tới đây á, thời mạt pháp này các ngài thể hiện cũng tùy căn cơ chúng sanh, phải thể hiện tiến bộ từ từ, có thể là từ xuất phát điểm không giỏi nhưng mà dần tiến 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 lên từ từ, đó là thể hiện. Tại vì ngài giảng được những điều mà không ấy, mà giả sử không cho ngài thể hiện đi, ngài thàm phu thật sự đi, thì cảnh giới đến cuối đời của ngài cũng quá tuyệt vời rồi, phải nói quá tuyệt vời rồi, mình đủ để tin là cảnh giới của ngài rồi đó. Cho nên là quý vị phải nhìn ra, phải học, phải tu là như thế, đúng không? Trong đời sống chúng ta đâu phải đâu, chứ không phải nhiều người học một hồi thời gian á, trí huệ mình nó xuống đi thì mình có vấn đề đó. Thật sự mình nói trí huệ mà xuống á, là quý vị coi lại cách tu quý học, có khi quý vị học tạp rồi. Cho nên là Điện Trang vẫn khuyên á, những người nào á mà tu á, ráng không phải bám theo thiện tri thức, không bám theo thiện tri thức thời gian á, mình cống cao ngã mạn mình đi mất tiêu đó. Mà tiêu rồi là không ai cứu được đâu, thường là cái ngã là mình lên rồi là không coi ai là ra gì, là mình sẽ bị rớt. Và thường là lúc nào á, cũng cho mình đúng á, là chết. Nên nhớ thiền trang nói đây, thiền trang nói kỹ, nói lại lần nữa, thiền trang không phải là thiền trang cho thiền trang đúng, mà đúng trong hiện tại, tương lai chưa chắc. Tương lai thiền trang quay lại thiền trang có thể nói sai rồi, cái hút trước của tôi nói như vậy sai, tôi dịch đó sai rồi đó chắc chắn. Tại vì sao nó chưa đúng hoàn toàn, nhưng mà chắc chắn đúng hơn người ta, nhưng mà cái chưa hẳn là đúng hoàn toàn. Tại vì theo năm tháng mình tu mình sẽ hiểu ra được nhiều điều, mình sẽ ngộ ra được nhiều thứ hơn, và mình nhìn cái cảnh giới khác, mình có học có tu mình tiến. Còn người mà không chấp nhận những cái lỗi của mình đó, thì khỏi nói chung là không còn tiến được nữa rồi. Xin chia buồn và là rất là đáng thương những người đó, gọi là không thể nào tiến lên được nữa. Đó, mà thông thường thời nay cái chúng sanh thời nay mạt pháp thì những cái phiền não này rất lớn. Cho nên ở đoạn này quý vị thấy rất là hay, thật sự mình nói hay, nếu mà giảng thì giảng nhiều thì vấn đề lắm, bây giờ chánh pháp, mạt pháp gì đó vân vân, nhưng mà ở đây chúng ta chú ý đoạn cuối cùng là chúng ta cố gắng làm theo và nhiếp thủ thọ trì đó, thì có những cái thành tựu nó sẽ được như thế này. Rồi đoạn này tạm dịch như sau: đến đời tương lai, mãi khi đến lúc chánh pháp bị diệt, chắc chắn sẽ có những bậc chúng sanh trồng nhiều căn lành, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, do sức gia trì bởi uy thần lực của chư Phật ấy, nên khiến đạt được pháp môn rộng lớn đặc biệt như vậy. Nhiếp thủ thọ trì chắc chắn đạt được nhất thiết trí trí rất là rộng lớn. Ở trong pháp ấy hiểu rõ triệt để, được đại hoan hỷ rộng vì người khác, mà nói khuyên họ yêu thích tu hành. Đây là tiền trang cố gắng dịch theo khổ 444. Bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không chú giải đoạn này đi thông. Nếu ở đời tương lai, ở đây không phải, không phải là nếu ở đời tương lai, thì xin lỗi nha, đọc nhầm ạ. Đến khi ở đời tương lai, cho đến khi chánh pháp của Đức Phật diệt, ở trong 1.200.000 năm đó, tức là 12.000 năm á, giáo pháp của Đức Phật là truyền được 12.000 năm. Nếu có chúng sanh vun bồi thiện căn niệm Phật, đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, do được sự gia trì bởi uy thần của chư Phật, khiến có thể họ ở trong đời đó gặp được pháp môn kinh đại thừa vô lượng thọ này. Tức là Hòa Thượng chú giải rõ cái pháp môn quảng đại đó, chính là kinh vô đại thừa vô lượng thọ. Sau khi gặp được, hoan hỷ tin nhận giáo huấn của kinh, có thể nhiếp thủ thọ trì thì nhất định có thể thu được nhất thiết trí trí rộng lớn, hiểu rõ triệt để pháp môn này, sanh đại hoan hỷ, sau đó rộng vì người khác tuyên thuyết sự lợi ích này, khuyên người thường yêu thích tu tập pháp môn này. Đó, cho nên là quý vị thấy là ở đây quan trọng là gì, mình phải tin nhận giáo huấn của kinh này. Đó, phải làm phải được thì mình mới được đạt được trí rộng lớn đó, nhất thiết trí đó, tức là trí của Phật, rồi hiểu rõ được pháp môn này, rồi mình sẽ được nhiều cái sự hoan hỷ, trong đó hoan hỷ lớn nhất là gì, mình được về Tây Phương Lạc, rồi sau đó mình sẽ làm lợi tha, tức là mình rộng giảng cho người khác tuyên thuyết để sự lợi ích của mình đạt được những lợi ích của kinh điển này, rồi thì khuyên người khác, người ta sẽ yêu thích tu tập pháp môn này, đúng không quý vị? Đó, cho nên là ở đây ấy, là rất là tuyệt vời, chứ nếu không mà mình tu á, mà thật sự mới nói công đức mà Hoằng Dương chánh pháp á, truyền cho người khác lớn lắm đó. Ở đây như trong kinh Pháp Hoa, ở trong chú giải có trích từ đoạn từ kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Pháp Sư, thì có câu như thế này: nhược thiện nam tử thiện nữ nhân ư pháp hoa kinh, tức là nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân đối với kinh Pháp Hoa, nải chí nhất cứu, tức là được cho đến một câu thọ trì đọc tụng giải thiết thư tả chủng chủng cúng dường kinh quyển, tức là đối với kinh Pháp Hoa nha, đây nói kinh Pháp Hoa, thật ra chúng ta nói đối với kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy thôi, là có thể một câu thôi mà thọ trì được nè, đọc tụng nè, giải nói cho người ta nè, viết chép nè, biên chép, bây giờ là in ấn đó, à, lưu thông đó, làm nhiều cái cúng dường đối với kinh, thị nhân tức là người đó nhất thiết thế sở ưng, tức là người đó, chúng ta đã thôi thì anh nói nghĩa, thì người đó là đáng được là cả thế gian, người thế gian này tôn trọng cung kính. Và thế nào nữa, nên dùng cái cúng dường của Như Lai mà cúng dường họ, có nghĩa là công đức của pháp sư lớn như vậy đó. Pháp sư đây phải làm được nha, chứ không phải nói miệng không, ở đây nói rõ ràng là phải thọ trì đọc tụng giải thiết đó, vân vân, chứ mình không có thực hành mình nói không, mình không có được như vậy đâu. Đương tri thử nhân thị đại Bồ Tát phải biết người đó là Đại Bồ Tát thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là họ sẽ trở thành Bồ Tát, họ là thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy rất tuyệt vời. Còn nếu mà nói thêm có một đoạn nữa đó, ở đây nói nên nè: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân sau khi ta diệt độ mà có thể riêng vì một người mà thiết kinh Pháp Hoa, tức là ở đây chúng ta riêng một người mà thiết kinh Vô Lượng Thọ cho đến một câu, phải biết rằng người đó là sứ giả của Như Lai, được Như Lai sai khiến, tức là được cái sự khai đến đó. Hành Như Lai sự, tức là thực hành cái việc của Như Lai, huống hồ hà huống chứ, tức là huống hồ đối với đại chúng mà rộng thuyết pháp, cho nên công đức thuyết pháp rất là lớn. Đây là phẩm thuyết pháp sư trong kinh Pháp Hoa, cho nên là rất là quan trọng, rất là tuyệt vời. Nếu mà mình thọ trì đọc tụng, mình đúng theo cúng dường mình tu thì rất là tuyệt vời đó. Cho nên là ở đây có toàn những điều tuyệt vời không, nên không phải là pháp sư là gì. Ở đây nói vừa rồi thì Nhân cố tình đọc á, chỉ cần nói cho một người thôi cũng được như vậy. Có nghĩa là quan trọng là mình thọ trì, mình đọc tụng, mình thực hành theo rồi thì mình nói cho một người thôi, dù một câu trong kinh Vô Lượng Thọ, một điều nào đó thôi, công đức mình vô lượng. Còn nếu như chúng ta lên ta giảng đông người như vậy mà mình nói là nói thôi, còn không có ngộ nhập, mình không có tu, mình không có thực hành được gì cả, thì thật sự mình nói một thời gian sau á, cái quả báo của mình nó khê thảm hơn nữa. Tại sao vậy? Là vì người ta nhìn quý vị, nhìn quý vị là gì, ông đó nói giảng pháp vậy mà cuối cùng ông không có thành tựu, làm sao tôi thành tựu được. Cái tác chứng chuyển quan trọng lắm quý vị, phải làm cho thành tựu cho người ta, làm tấm gương quan trọng. Chứ không phải là nói được đâu, nói được không làm được là cũng là cái tấm gương xấu cho chúng sanh. Cho nên thời nay ấy, giảng pháp trên thuyết pháp, hòa thượng cũng nói rất rõ là gì, tôi muốn giảng kinh thuyết pháp ai cũng giảng tốt thôi, tứ cứ thu âm lại, thu hình lại nghe đi ha. nghe đi rồi nghe lại bao giờ thấy hoan hỷ rồi đưa cái băng đó đưa cho người khác luyện như vậy đó, rồi chắc nhiên phải chấp nhận người ta phê bình đi, rồi cái từ từ đó, thời gian mình sẽ tiến lên. Tại vì sao? Mình thật sự làm, mình thật sự luyện được mình làm. Còn nếu như mà lên rồi cái bắt đầu thời gian sau giảng được có bao nhiêu người, gọi là có cái duyên á, có duyên với mình á, gọi là cái nghiệp duyên đó, món nợ của mình á, đầy hết thứ họ nợ mình á, cho nên là họ tới họ nghe, họ ủng hộ, họ tán thán rồi khen ngợi một thời gian được cái cống cao ngã mạng, trong khi kinh giáo không vân vân, thì thật sự mà nói rất có thể cái điều đó là đi ngược với chánh pháp, làm cho chánh pháp suy đồi á. Tại vì sao? Không làm được vì gì, mình không có ngộ. Còn nếu quý vị giảng theo tam tháng vẫn có ngộ thì được. Hòa thượng nói giảng 10 năm mà có ngộ cũng được, có ngộ có được, miễn là tiến thôi. Miễn là sao? Tiến lên càng ngày càng tiến. Nếu mà không tiến là mình làm cho bao nhiêu người thoái chuyển. Mà quý vị thấy rất nhiều người ra con đường hoằng pháp thời này khó lắm. Cho nên thiện gian của nó là chúng sanh thời mạt pháp khó độ, nó tự độ mình vẫn hơn. Là gì? Độ mình á, thật ra tự độ mình nó hơn á. Nhiều người họ hiểu lầm, họ nói là mình tự lo mình tự độ thôi chứ không lo được chúng sanh. Không phải, độ người chúng sanh á khó lắm, mày độ mình á, cầu của mình độ mình đi, độ mình rồi thì ra ngoài pháp mới được, ra ngoài độ người ta mới được. Mình nói không được, mình giảng không được thì làm sao độ người ta, đúng không? Mình giảng không thông mà kinh mình không thông làm sao giảng được. Mà có giảng thông tức là mình có tu, mình có tu, mình có ngộ, mình mới giảng thông, tức là mình phải có tu. Nên là thật sự mà nói, đấy rất khó thời mạt pháp. Bây giờ là cái người thiết thì rất đông, nhưng người hành thì ít. Ngay cả Phật tử cũng vậy, nghe vậy thôi chứ vì sao cũng thực hành bao nhiêu, ít người thực hành đó. Nói vậy thôi chứ thật sự mà nói, rồi cũng quay lại mê trong cảnh trần mà thôi. Cho nên giống như là trong kinh Địa Tạng nói là gì? Giống như là người đi trong bùn lầy ấy, càng ngày càng lún hơn gần thôi, bước ra. Hoặc là giống như cá anh bơi lội trong núi ấy, trong lưới ấy, anh tạm ngừng ra được chút rồi lại sa vào lưới nữa, chứ đâu có ra nổi đâu đó. Ít người ra nổi lắm, thật sự mình nói dễ lắm, quên liền à. Nghe ở đây thì cũng đã cố lắm, tối cái quên mất tiêu đó. Ngủ sáng ngày mai vẫn là trở lại phàm phu. Cho nên đó là gì, sự giác nó ít quá mà cái do là gì? Đây đối với trong kinh này nói đó, hạch đại thắng hoan hỷ nè, quảng đại thắng giải, mình không có đạt được. Nếu thường xuyên đọc kinh Vô Lượng Thọ, ngộ ra chút, cái ngộ ra chút, nhẩm nhẩm ngộ ra kinh thì vô lượng nghĩa rất nhiều. À, cho nên là ở đây hy vọng mà chúng ta sẽ cố gắng lên ha. Bây giờ sang đoạn thứ hai. Đấy, mời quý vị theo dõi đoạn thứ hai. Chư thiện nam tử, cập thiện nữ nhân, năng ư thị pháp, nhược dĩ cầu, hiện cầu, đương cầu giả, giai hoạch thiện lợi, nhữ đẳng ân đương an trụ vô nghi, chủng chư thiện bổn, ân thường tu tập, sử vô nghi trệ, bất nhập nhất thiết chủng loại, trân bảo thành tựu lao ngục. Chư thiện nam tử, cập thiện nữ nhân, tức là những người thiện nam những và thiện nữ. Ở đây quý vị nghe cho kỹ nha, kinh Vô Lượng Thọ là thiện nam thiện nữ, không phải là trai lành gái tính như cái bản dịch nào đó. Nếu mà gái tính thì dễ quá, đúng không? Trai lành thì cũng được, mà thiện nam cũng được. Nhưng mà gái tính không phải, gái không phải gái tính đâu, mà người nữ phải là thiện. Thiện là tiêu chuẩn của tiểu thừa là gì? Phải làm được thập thiện, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không có nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời điều dệt, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Đó gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân đối với tiểu thừa. Đối với kinh Vô Lượng Thọ, kinh Đại Thừa này thì chúng ta lấy thôi, chúng ta lấy tiêu chuẩn của kinh Quán Vô Lượng Thọ là tịnh nghiệp tam phước, gồm có 11 câu, 11 điều đó, ba đoạn liên tiếp. Thứ nhất là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp, rồi bắt đầu thọ trì tam quy, cầu túc chúng giới, bất phạm ai nghi, và cuối cùng là gì? Phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, thì mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Chúng là kinh này, cho nên là không đơn giản đâu quý vị. Thiện nam tử, thiện nhân nhân chúng ta không làng hoàng không có phần á. Có hiếu dưỡng phụ mẫu chưa? Mà hiếu dưỡng phụ mẫu thì phải hiếu dưỡng phụ mẫu, không phải là tiêu chuẩn của nhà nho không mà đủ. Tiêu chuẩn nhà nho là nuôi đời này thôi, đời sau chết không quan trọng, đi đọa đạt đâu không sao. Tiêu chuẩn Phật giáo không phải, phải hiếu dưỡng phụ mẫu, đối với còn phải lo đời sau cho cha mẹ nữa, chứ không phải lâu lâu lên là cứ lo ăn vậy đó. Ở bên nhau già, ví dụ như muốn cha mẹ muốn ăn một gà, làm thịt con gà cho cha mẹ ăn ngay. Nhưng mà bên Phật gia mình và nhà Phật mình đâu được. Như thế là sát sanh, mà cha mẹ toàn toàn như sát sanh rồi, cúng lệnh lễ linh đình là đâu được. Đó, cho nên đâu được, đâu có thể như thế. Chúng ta người học Phật đó, hiếu dưỡng phụ mẫu, chăm sóc đời này, chăm sóc đời sau. Nếu như mà tinh thần hiếu dưỡng phụ mẫu của kinh Đại Thừa là gì? Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp mình, vậy đó thì làm gì mình dám ăn thịt chúng sanh. Con gà đó đó cũng là cha mẹ của mình ở đời nào đó, làm sao mình dám ăn nó? Mình bắt con gà đó là cha mẹ đời quá khứ mình làm thịt để mà dâng cho cha mẹ đời này. Cho nên là học mỗi cái Đệ Tử Quy không, mà không có đem tinh thần Đại Thừa vào á, là cũng không đủ tiêu chuẩn đâu, hiếu dưỡng phụ mẫu đâu đó. Rồi gì? Phụng sự sư trưởng. Phụng sự là kính thờ, vâng theo, tuân theo những lời những bậc tiền bối, bậc thầy của mình nó dạy sao mình làm theo. Rồi cái gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, từ tâm không giết, tâm từ không giết. Tu 10 nghiệp thiện nha, 10 nghiệp thiện. Rồi sau đó gì? Thọ trì tam quy, là giữ gìn ba cái tam quy. Ở đây tam quy nhiều người không có giữ được nữa. À, như rất nhiều người học một hồi đi theo pháp môn khác mất tiêu, không phải pháp môn khác, tôn giáo khác. Ví dụ đi tu theo năng lượng gốc, đi tu theo pháp luân công vân vân. Ở trong giới luật đại thừa, tiểu thừa nói rất rõ, quý vị vừa phát tâm là có lỗi, quý vị bước đi theo đó. À, mỗi bước kết mỗi lỗi, khi quý vị qua đó mà nếu quý vị nghe giáo pháp đó, tin nhận thực hành theo, mất ngay lập tức tam quy ngũ giới quý vị không còn nữa, giới tỳ kheo ni mất luôn sạch, nó là gọi là không tin chánh pháp, bị tà kiến mất hết giới. không còn gì nữa cả, hết 36 thần hộ giới hộ tam quy không còn, năm vị thần hộ giới cho mỗi giới là 25 thần hộ giới, không có gì, mất sạch rồi, không có. Nếu sám hối quay trở lại được thọ thêm lần nữa nếu mà thọ trở lại, nhưng mà nếu như không có một lần nữa thôi, một lần nữa chạy ra là thôi khỏi nữa, không có cho thọ lại nữa. Đó là trong giới tỳ kheo đó quý vị. Cho nên là nhiều người đời nay không biết, đã quy Phật rồi mà còn đem học những pháp này pháp kia, cho nên tự họ đoạn căn căn của cơ hội của họ, không biết. Nhiều người tu định độ đó quý vị, nghe pháp hòa thượng bao nhiêu năm mới chạy theo đó. Cho nên là thật sự mình nói không, thờ Phật pháp cũng là cái căn lành đó kém quá, căn lành kém ở chỗ là trọng pháp á, chọn pháp không được, không biết đâu là cái pháp nào mình cần theo. Nếu người thật sự tin tịnh độ, một câu niệm Phật niệm cái cùng mà làm gì có chuyện đó. Mình đã có bao nhiêu thần hộ giới hộ pháp rồi theo, làm sao sợ. Người niệm Phật thật sự có 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm ủng hộ bảo vệ. Ở đâu? Trong kinh Thập Vãng Sanh nói rõ ràng, trong đó đại Bồ Tát có Quán Thế Âm Bồ Tát vân vân, những Bồ Tát lớn. Vậy mà không tin, chạy theo người nào đó vân vân thì thôi á. Cho nên tới khi đọa lạc rồi không trách ai được, chịu thôi. Cho nên thiện căn nói thời nay thật sự mình nói chúng sanh thời mạt pháp á, nghe thì nghe vậy nhưng mà không có nhớ, nghe xong rồi quên à. Cho nên cái căn lành của mình yếu là yếu chỗ đó, người nghe mà nhớ được, xúc động ghi nhận được, đó đó là thọ trì đó, giữ được rồi bắt đầu làm theo đó. Chứ còn bây giờ không được đó. Cho nên là tới thọ trì tam quy cũng vậy đó, cụ túc chúng giới đầy đủ các giới, ai mà thọ bồ tát giới ráng giữ đó. Ai chưa thọ bồ tát giới giữ năm giới, ráng giữ năm giới đó. Rồi gì, bất phạm oai nghi. Oai nghi có học đâu mà biết, oai người con người phật tử có học không đó. Gặp quý thầy cống cao ngã mạn để quý thầy lạy, quý thầy xá mình không thèm, mình nhìn qua nhìn lại không thèm nhìn luôn, thì cái đó là phạm oai nghi rồi, cái đó tội rất nặng luôn. Đáng lẽ người cư sĩ phải không, đảnh lễ bên Nam Triền, đảnh lễ dưới chân á, mà bên Bắc Triền mình không có à, bên Nam Nam Triền có, bây giờ Bắc Triền mình mất rồi, bây giờ không có dám ai đóng đảnh lễ. Mà thật ra cái thầy cũng tại vì không không dám nhận luôn, thì cái thầy cũng thấy ôi mất phước quá. Nhưng mà bên Nam Triền họ đảnh lễ như vậy đó, cho nên là thật sự mình nói cái đó nhiều cái quý vị học với Bồ Tát thì cũng vậy đó, có nhiều cái sai lắm á. Người người mà thọ trì Bồ Tát giới á, thấy là nhiều khi mình không, đó oai nghi giới luật á, mình cũng không làm được. Rồi đó, đứng trước tượng Phật á, thì quay lưng vô mặt Phật á, chẻ hết Phật đi, nó phạm oai nghi đâu được. Mình đứng trước tượng Phật á, mình thấy nếu mình Phật thờ hơi thấp thì mình phải cúi xuống, mình quỳ xuống đó, mình muốn chụp hình đúng không, đó quỳ xuống không có để che hình Phật. Rồi đi ra đó, đứng mà đúng ra thật ra không được quay lưng đó. Thời Phật á, quý vị đảnh lễ lui ra, lui ra là lui thế này nè, đi đi ngược, đi ngược chắp tay vậy nè, đi ngược, hoặc là mình đi ngược lại, mình mặt vẫn nhìn Phật mà bắt đầu lui lui từ 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 được ra, đó là oai nghi đó. Những cái đó ai dạy đâu, bây giờ ai dạy đâu, người xuất gia bây giờ cũng không học oai nghi mà. Tại vì sao? Không có học giới luật, dần dần ít người học quá, vô là lo đi học bên ngoài, học cái gì đâu không à. Phật dạy đó rằng Phật chế xuất gia giả, ngũ hạ dĩ tiền, tinh chuyên giới luật, ngũ hạ dĩ hậu, phương nã giáo tham thiền. Tức là Phật chế người xuất gia năm hạ đầu tiên, tức là năm năm cái năm đầu tiên đó phải gì, tinh chuyên giới luật à. Rồi sau này ngũ hạ dĩ hậu, mà năm hạ về sau phương nãi giáo tham thiền, mới lúc đó mới học giáo à, phương thính giáo tham thiền cũng được, phương thính giáo tham thiền lúc đó mới nghe giáo pháp, mới tu thiền thiền định đó, là niệm đó. Mà bây giờ vô có mấy ai đâu đó không quý vị ha. Cho nên học á, nhiều khi thiện căn học với lục thiện căn thấy nhiều khi đúng là thiện căn có nhiều cảm thán, nên nói đời này xuất gia mà không học với lục tương lai đọa trần xa mà mình cũng không biết được. Tại sao? Phạm đủ các loại giới trong đó mà không biết, đâu biết đâu. Rồi cũng dưng dưng tự đắc, cho nên khi đến khi nên thật ra nó ngày họ niệm tổ ngày nói đúng á, thật sự mà nói đúng là theo lời này, theo giới luật mà nói mấy ai học đâu, mấy ai trì đâu, mà từ từ càng ngày lên rồi không biết gì đó, cứ cứ thế để đời sau như vậy, dần dần thì thôi mình không trì giới luật, trì giới cũng phải trì, tuy là mình học để mình biết nếu cái nào đúng cái nào sai mình làm, có những cái giới rất nhỏ mình phạm đó, cho nên là nhiều khi thiền gia thấy mấy người mới đi xuất gia ai cũng tha thiết con sẽ học giới luật thế này kia, nhưng mà tới khi vào xuất gia đại gia không thấy học nữa, không thấy học nữa. Mà trong đó mới vô học sa giới đầu tiên sa di là luôn luôn là Phật chế xuất gia giả ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên dĩ lục đó. Ngũ hạ dĩ hậu phương thính giáo tham thiền đó. Mà đâu có ai đâu đó. Cho nên năm hạ đầu tiên mà nếu không học thì ngập sao biết đó, là thì oai nghi cũng vậy, người bây giờ Phật tử cũng biết oai nghi luôn, không biết là đối với tự tăng thế nào cũng không có oai nghi, giờ tăng tục gần như nhau đó, cho nên là đâu có được. Đó, giống như quý vị ngồi chung một bàn trong giới luật tỳ kheo phạm giới, người tại gia ngồi chung với bàn với người tại gia là phạm giới, quý vị học oai nghi của người sa di á, trong sa di cũng có luôn á, đâu có được. Mà bây giờ sao ngồi thậm chí người cư sĩ phải ngồi trên ngồi trên cái bà cao, Phật đâu cho vậy đó, đó phạm rồi đó, cái tướng đó đâu được, người cư sĩ đâu được, trừ khi thuyết pháp, trừ khi thuyết pháp người cư sĩ được quyền lên thuyết pháp với thường mọi tác giới. Nhưng mà quý vị biết không, rất cung kính hòa thượng Minh Thông á, ngài nói hồi xưa á, như ngài cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám á, bây giờ có cái quyển gọi là chú giải kinh Lăng Nghiêm á, đó ngày đó mỗi lần đi dạy á, vô dạy hòa thượng đó, dạy lớp của hòa thượng đó, hồi đó là tại vì cư sĩ đó giỏi lắm, nổi tiếng lắm, là lên là phải mặc áo áo tràng đàng hoàng lịch sự rồi lên đảnh lễ quý thầy xong rồi mới lên đài giảng, và rất là khiêm tốn khiêm cung vô cùng luôn đó. Người ta có tu là vậy á, còn chứ đâu phải như đời nay mình giảng thời gian rồi coi không có ai ra gì hết, chư tăng không coi chư tăng ra gì hết, nếu như vậy Phật pháp nó suy đồi thôi, mình còn cung kính dù người ta có thể không có tu hành không có trì giới vân vân, mình vẫn cung kính cái tướng vì Phật pháp mà mình cung kính, và cái đó là lễ của mình khiêm kính. Cho nên Thiện Trang dù người bây giờ Thiện Trang xuất gia bao năm rồi á, nhưng mà bây giờ gặp với quý thầy vân vân thì thật sự mình nói thì Thiện Trang vẫn cung 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 cung, cung kính được đó. Mình không biết người ta tu thế nào không biết, nhưng giờ mình cung kính cái tướng đấy, vì sao cũng vậy. Cho nên ở đây á, những cái điều nhỏ nhỏ á, quý vị phải học không biết rồi mình làm nhiều cái vi phạm đó, giống như là cái thuận thờ giới luật á chẳng hạn. Ví dụ như quý vị muốn thọ Bồ Tát giới, điều kiện tụng giới Bồ Tát á là gì, phải có trước hình tượng Phật, quý vị không có tượng hình tượng Phật quý vị không được tụng à, quý vị đi đâu đó mà không có tượng Phật không có hình Phật là không được tụng cái giới Bồ Tát chẳng hạn. Nên những cái điều đó là do thọ Bồ Tát giới đó, chẳng hạn những cái điều rất nhỏ những chi tiết mà mình không học thì gọi là mình phạm oai nghi, nó chưa phải là giới đấy. Cho nên là rất là nhiều điều rồi những cái điều giới luật nữa, cho nên là phải học học đó mới biết được, không học thì đâu biết đó, gọi là bất phạm oai nghi ha. Rồi gì nữa, bắt đầu mới phát tâm bồ đề, phát bồ đề tâm thâm tính nhân quả tình sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả đó, thì chúng ta làm được như vậy thì mới được. Ở đây trở lại thiện năng tử thiện nhân rồi ha, năng ư thị pháp là có thể đối với pháp này, pháp này tức là kinh vô lượng thọ này, nhược dĩ cầu là nếu đã cầu, hiện cầu tức là hiện bây giờ cầu, tức là hồi trước đã cầu rồi bây giờ đang cầu, đương cầu giả tức là sau này sẽ cầu, tức là nói có thiện nam tử thiện nữ nhân mà đã cầu pháp này rồi hoặc là đang cầu hoặc là tương lai sau này họ biết họ cầu thì sao, giai hoạch thiện lợi, chữ giai là điều điều đạt được hay là được thu được cái lợi ích lớn, cái lợi ích tốt, lợi thiện là tốt, như vậy là cái thành lợi ích tốt tốt hay là cái tốt đẹp á, chúng ta nói vậy lợi ích tốt đẹp, như vậy ai mà cầu pháp môn này á đều đạt được lợi ích tốt đẹp đúng không? Không phải, ở đây nói thiện nam tử thiện nữ nhân kìa à, nha à, quý vị nhớ nha, còn không phải thiện nam tử thiện nữ nhân chắc chắn cũng có đạt được, nhưng mà không có được tốt, chưa chắc tốt đẹp lắm, không bằng thôi. Nhữ đẳng ưng đương an trụ vô nghi, nhữ đẳng là các ông các ngài các vị à, thôi các người đi, ưng đương là phải nên, an trụ tức là an định, trụ ở trong cái sự vô nghi, đó là không nghi ngờ. Nhớ nha, học Phật pháp rồi nghi, nghi đủ thứ hết, nghi pháp môn này, nghi đó, nghi có sáu cái niềm tin đó, đảo lại là sáu cái niềm nghi. Đó, nghi thế nào? Mình niệm Phật, ôi chắc con phàm phu quá, niệm Phật không bán sanh đâu, đó cũng là nghi, nghi tự. Nghi tha là nghi pháp môn này, nghi kinh vô lượng thọ, vân vân, nghi đủ người hết, nghi hòa thượng tịnh không đó, đó hạn quy nghi chư tổ, nghi Đức Phật, đều là những nghi, nghi lý, nghi sự gì đó cũng nghi đó, thì không được nghi. Nếu mà rớt vào nghi này là thôi, cơ hội thành tựu không có, có lớn, có thể rớt vào biên địa nghi thành đó. Rồi gì nữa, chúng chư thiện bổn trong những cái gốc lành, thiện bổn đó, gốc lành là gì? Chính là không tham, không sân, không si. Ở đây á, trong chú giải á, có nói không tham, không sân, không si, đó là những cái gốc lành. Chúng ta có tham không? Có sân, có si không? Đó, còn nói rộng ra là rất nhiều cái gốc lành khác, bố thí, vân vân, cúng dường, vân tu tập. Ưng thường tu tập, nên, chữ ưng là nên, thường tu tập, hay tu tập. Tu tập đó là gì? Mình có tu rồi, tu là tu sửa, tập là gì? Tập là luyện tập, là thường xuyên, lặp đi lặp lại. Giống như người luyện tập chạy xe, đúng không quý vị? Đó là luyện tập, tức là đầu tiên là chạy chưa được, nhưng mà tập lần hai là được. Cũng vậy, mình tu cũng vậy đó. Mới đầu mình chưa có tu được, bữa sau mình tu được. Đó, dần dần làm được. Cho nên ví dụ mới đầu tháng mình chưa ăn chay được. Đó, thì bây giờ mình ăn chay được mấy ngày? 2 ngày, 4 ngày. Rồi đó là gần 10 ngày, rồi dần dần nửa tháng thì ăn hết chay hết, đó là tu tập thay đổi được chút. Hoặc là mình hồi trước bị người ta chửi một câu là tức quá, chửi lại ba câu. Bây giờ mình chỉ chửi lại một câu thôi, đó là khá hơn. Rồi dần dần sau đó người ta chửi một câu mình im, người ta chửi ba câu mình mới nói lại một câu. Rồi dần dần người ta chửi 10 câu mình cũng không nói gì cả. Đó, nhưng mà mình vẫn còn hằn hật ở trong người. Dần dần á, người ta nói xa, nói có 10 câu nữa cũng không có gì hết, tâm như như bất động, được mọi giới. Đó gọi là tu tập ba la mật nhẫn nhục đó. Cho nên là đó là khi tu là tu sửa hành vi, tu sửa thân tâm, sửa những cái lỗi thành đúng lại gọi là tu. Còn tập là thực hành, và thực hành tức là thường làm đi làm lại gọi là tập. Sử vô nghi trệ, sử là khiến cho không có nghi ngờ, nó trệ, tức là trệ là nó bít, nó không thông, tức là khiến cho nó nghi ngờ, nó tắc nghẽn á, đừng có để cho cái sự nghi ngờ này, cái không nghi này đó. Cho nên là ở đây khiến cho không bị nghi ngờ, cái sự nghi ngờ nó chắn mình lại, thì cái này cũng rất quan trọng. Cho nên vẫn nói là không được nghi đó. Bất nhập nhất thiết chủng loại trân bảo thành tựu lao ngục, không có vào, bất nhập là không vào, nhất thiết là tất cả chủng loại, rất là nhiều loại, trân bảo thành tựu lao ngục. Trân bảo là những quý, thành tựu là bây giờ nói là thành công á, lao ngục là cái nhà tù mà khổ sở. Thì ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta, hòa thượng chú giải như thế này là lao ngục ẩn dụ, ở đây ẩn dụ cho trong tam giới như lao ngục, tức là mình ở ở đây. Nếu mà theo chú giải này thì hòa thượng nói là nếu mà mình không có bị nghi, đừng để nghi ngờ, để mình tránh rớt vào tất cả những cái thành tựu ở trong tam giới, tức là mình ở trong thế gian đó, có thể làm vua, làm chúa, làm gì đó, những cái thành tựu đó, trân bảo đó, hoặc là lên làm trân bảo là lên vua trời Đau Lợi đó, làm vua trời hay vân vân đó, những cái thành tựu như vậy đó gọi là lao ngục cả, vì chưa ra khỏi ngục tù tam giới đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là chúng ta biết đã học là chưa ra khỏi ngục tù tam giới thì gọi là lao ngục. Và những cái thành tựu ở thế gian thật sự là đều là trói buộc cả, khổ lắm. Vì sao khổ? Vì nó hoại khổ, vì ở trong đó tạo nghiệp nên khổ. Ví dụ như bây giờ quý vị làm tổng thống ở nước nào đó, đúng không, mà quý vị phát động chiến tranh là biết bao nhiêu người dân khổ, tiền á, người ta không có tiền ăn, mà bây giờ mình không chỉ không cung cấp tiền ăn, mình lấy cái tiền thế, tiền đây gì đó, mình lại đem đổ vào vũ khí, mình lại đi giết người, giết bao nhiêu chúng sanh, mình phá bao nhiêu kinh tế, mình phá, mình làm cả cái thế giới này ảnh hưởng. Quý vị thấy cuộc chiến tranh tại Ukraine đó, bây giờ cả thế giới đều đứng. Vì sao? Giá xăng tăng lên, giá gì đó, khí đốt gì đó, các nước châu Âu thiếu khí đốt. Rồi kinh tế bên này trừng phạt qua trừng phạt lại gì đó, bây giờ mình khổ trước. Mình chưa có chiến tranh, mình không có tới đó, nhưng mà đã khổ. Thì cái đó không phải là trân bảo thành tựu la ngục sao? À, tại vì sao? Cái thành tựu đó nó trở thành cái ngục tù cho mình. Gọi cái nạn này gọi là tam thế oán đó. Nó nói là đơn giản vậy, tức là đời thứ ba mình sẽ đọa lạc thê thảm luôn. Vì sao? Mình đã gây ra quá nhiều. Cho nên ỷ một phước báo, mà quý vị phước báo để làm quốc vương á, tức là phải tu 10 đời á, 10 đời mới làm quốc vương. Tức là bây giờ chúng ta nói là làm tổng thống á, mà tổng thống lâu dài á, được mấy chục năm á. Nếu phải là tu đến 10 đời, mấy đời á, bao nhiêu đời tu phước mới lên làm được vậy. Mà làm xong rồi phá hủy. Cho nên đó là thành tựu, đó là trân bảo thành tựu lao ngục. Còn ở trong chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ đó, thì thành tựu đó là chỉ trân bảo thành tựu lao ngục á, là chỉ gồm có những cái thành tựu ở cõi người đó, thành tựu ở cõi người nè, rồi có thứ hai là thành tựu ở chư thiên nè, đó, lên cõi trời nè, hoặc là thứ ba là ở nhị thừa nè, tức là đọa vào A La Hán rồi đó vân vân á, Bích Chi Phật á, rồi nhập niết bàn trong đó. Ở trong đó không chịu ra độ sanh, phải mất một hai dạng kiếp sau á, mới ra độ sanh. Thì đó cũng là xếp vào nạn đó, trân bảo thành tựu lao ngục. Rồi giải mạng quốc, tức là ở cõi nước từ đây về Tây Phương Cực Lạc đó, ở giữa có một cái cõi nước gọi là giải mạng quốc á, người nào mà niệm Phật mà không có rốt ráo đó, rớt vào đó thì có trong trăm ngàn vạn người á, cũng khó mà có người về Tây Phương Cực Lạc. Rồi ở đây ngài Niệm Tổ cũng chúng nói là biên địa nghi thành nữa, biên địa nghi thành cũng là như vậy, vân vân. Thì đó là gọi là những cái khổ sở đó, mà không được tự tại. Cho nên là rất là đáng thương ha. Ở đây á, sẵn thì thiện nhân nói như như hòa thượng ngài giảng, ngài nói tại sao mình về Tây Phương Cực Lạc mà hoa sen mình chưa nở? Bởi vì tâm lượng quý vị quá nhỏ bé, cho nên chướng ngại hoa sen không nở. Tâm lượng phải lớn, học Phật phải phổ độ chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Chứ tâm lượng bây giờ mà quý vị tại sao niệm Phật cuối cùng về hoa sen nó không nở liền? Vì quý vị nhỏ quá mà, cái nghĩ trong nhà mình, con mình, cháu mình vân vân nghĩ, gia đình mình cùng lắm nghĩ một khu vực của mình thôi, hoặc là nghĩ đồng tu tịnh độ mình thôi, vẫn là tâm lượng nhỏ. Mình phải nghĩ biến hư không khắp pháp giới, tận hư không khắp pháp giới, quá hiện vị lai đó, đều là đối tượng để mình chúng sanh cũng những trong cái đời quá khứ hiện tại vị lai ba đời trong khắp pháp giới đều là để đối tượng để mình độ. Thì tâm lượng như vậy quý vị về sẽ mau hoa sen nở liền thôi. Cho nên là tâm lượng rất quan trọng. Ở đây á, những người này là do nghi ngờ cho nên có thể rớt vào không vãng sanh, thì có thể ở trong thế gian, cho nên cái thành tựu mà đời sau á gọi là được cái gì thường sanh tôn quý gia đó, chư căn vô khuyết á, ở trong đại nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, quý vị nhớ không? Đó, quý vị có thể tu pháp môn này không có vượt vãng sanh. Thì sao? Quý vị được đời sau phước báo và vân rớt vào đó. Hoặc là có thể quý vị tu do được quả nhị thừa tâm vân vân, thì cũng nói chung là hoặc giải mạng quốc hoặc biên địa đều là thành tựu lao ngục. Thì nói chung không có rốt ráo. Chúng ta hãy cố gắng tu ha, tu để mà không bị rớt vào đó. Thì thiện trang tạm dịch như sau: những người thiện nam và người thiện nữ đối với pháp này có thể đã cầu hoặc là đang cầu hoặc là sẽ cầu đều cũng đều đạt được lợi ích tốt đẹp. Các người nên phải an trụ ở trong sự không nghi ngờ, trong các căn lành nên thường tu tập khiến cho không bị nghi ngờ chướng ngại, không bị rớt vào tất cả các loại ngục tù khổ sở, thành tựu trân bảo. Tức là cái thành tựu này nè, cái thành tựu này nó là lao ngục, nó là khổ sở, chứ không phải thành tựu rốt ráo. Cho nên dù là cái đó thành tựu đó nó quý, có thể là quý vị lên vua trời Đao Lợi ha, hoặc là quý vị làm phước báo nhân gian, quý vị làm gì đó làm vua của đất nước, hoặc là làm quan làm gì đó, thì có quý vị cũng có trân bảo đúng không? Có những cái đồ quý báo, có vàng, có tiền, vân vân, có đô la rồi chẳng hạn, nói như bây giờ. Nhưng mà cái thành tựu đó là lao ngục vì nó khổ, Quý vị thấy nhiều, thật ra người đời bây giờ khổ lắm. Có gọi là vô điền ưu điền, vô trạch ưu trạch, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ. Ở Việt Nam thì bây giờ không biết sao nạn lừa đảo nhiều lắm quý vị, lừa đảo đủ các dạng. Ví dụ như quý vị vừa có cái điện thoại xài ngân hàng đúng không, tài khoản ngân hàng, điện thoại cái gì đó, cái người ta giả số, người ta gọi tới nói là đổi sim cho cái, bắt đầu cái tới đổi sim cho cái bấm 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 cái mình làm sao thao tác nó, cái nó mất cái sim của mình, đổi thành cái sim của người ta mất tiêu, cái họ lấy cái sim của mình á thành cái mất sóng, sim kia nó có sóng, cái họ đăng nhập cái tài khoản ngân hàng của mình vào, họ có sẵn rồi, đăng nhập vào cái bắt đầu họ lấy hết những thông tin gì đó, họ có cái mặt gọi là cái mã xác thực đó, OTP đó, rồi họ vô họ lấy hết thì chuyển tiền sạch đó. Hoặc là họ nhắn bảo gì nâng cấp sim 3G, 4G, hay là có cái gọi là chuyển cuộc gọi nữa, bấm theo cái thao tác đó, bấm theo thao tác đó là vào rồi. Hoặc là gửi những cái đường link lạ vào đó, nhập vào đó là đăng nhập vào đó, nó lên cái giao diện, ví dụ như vô giao diện Facebook á, Facebook hay bị hack nhiều nhất đúng không? Facebook vậy, nó vào cái Facebook giả đó, nó hiện nó kêu bây giờ bạn phải đăng nhập cái Facebook đó. Thì mình thấy cái Facebook mà giao diện thấy giống y chang Facebook mà, nhập vào nhập mật mã vô là nó lấy mật mã mình, bữa sau nó đăng nhập được, nó xài Facebook mình, nó gửi đi khắp nơi, bắt đầu xin tiền người này, xin tiền người kia, mượn tiền người này, mượn tiền, một bữa nó hốt mớ tiền. Đó là lừa đảo, còn lừa đảo nhiều cái lừa đảo lắm. Mà cái chuyển tiền xong rồi quý vị biết không, nó lừa đảo nó chuyển tiền xong rồi, ở Việt Nam thì nói chung quản lý cũng không có tốt, cho nên là bị gì, những em sinh viên nữa, thường mấy bạn sinh viên mới lên nữa là nó hay tìm những cái thằng mà nó hay lừa đảo, nó tìm mấy em sinh viên mở tài khoản, cứ một đứa mở đi lấy 200.000, cứ mở tài khoản xong đưa cái thẻ ATM cho nó, lấy tên tên của sinh viên đó, mở tài khoản xong đưa đưa cho nó thẻ ATM, đưa hết xác nhận cho nó. Cho nên bữa sau á, khi mà nó lừa đảo á, là nó chuyển tiền đâu, chuyển tiền vô mấy tài khoản đó đó, rồi cái bắt đầu nó từ tài khoản nó chuyển qua, nó rút ra và nó chuyển qua tài khoản khác nữa, rồi hai ba tài khoản, vậy là thôi tìm đâu ra mấy ngân hàng khác nhau đâu tìm ra được, lừa đảo kiểu vậy đâu quý vị, họ toàn lừa đảo vậy. Mà nên mấy đứa sinh viên lên và quý đâu cứ thấy lên cái có anh sinh viên nào nó giới thiệu cái bây giờ có tiền kìa, làm đi một cái thẻ ATM ngân hàng này ngân hàng kia đó, cứ làm đi, làm miễn phí mà anh cho thêm 200 ngàn nữa, 300 ngàn nữa, rồi mấy sinh viên thấy có tiền đâu biết đâu, đâu biết người ta lấy cái thẻ đó mình đứng tên mình làm gì đó, sau này mới biết là đã lấy cái đó để lừa đảo, rất là nhiều lừa đảo. Còn mua nhà đất đó không đó, đem cái sổ nó bắt đầu nó báo chụp thông tin sổ đỏ đi, sổ đỏ xong rồi bắt đầu nó làm cái sổ giả giống y chang gì đó, nó điều tra hết rồi bắt đầu tới nó gặp trực tiếp coi 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 một hồi, cái nó đổi sổ, đưa cái sổ giả cho mình, cái sổ thật nó cầm đi mất tiêu rồi, rồi ra bắt đầu làm cái thêm cái giấy ủy quyền giả nữa, vân vân, chứng minh nhân dân giả người nữa, giả mình luôn mà làm một người khác, cái chứng minh nhân dân giả mà làm người khác, dán hình người khác vô rồi ra công chứng làm buôn bán xong rồi đi qua mấy người, chuyển qua mấy người, rồi một hồi ra mình mới phát hiện rồi mất đất rồi, thì bây giờ ra thì bắt đầu kiện cáo thì lúc đó mới giải quyết. Nhiều khi cái người thì tìm cái người nào mà ấy đâu đâu ra đâu, cái người giả đó thì đóng giả thì toàn xe ôm cái gì đâu không đó, tới ra công chứng nó lau dấu lăn tay rồi đó, tìm mấy người đó kia không biết, tôi không đâu biết đâu, ông kia ông nhờ vô làm giùm thôi mà tôi có biết đâu, thì cái mấy không biết biết gì đâu, đi vô nó lăn tay rồi tìm ra rồi vậy. Cho nên là ở Việt Nam đủ các loại lừa à, khổ vô cùng. Đây là gì, thời đại này á, gọi là có nghiệp, thật ra họ họ lừa được họ như vậy, không có nghiệp, có cái nghiệp bị lừa mới bị lừa vậy. Và thật sự mà nói những người đó là thì rồi cuối cùng được gì, đi tù à, nhưng mà cái nhiệm vụ cũng không phá được à, cho nên là bây giờ lừa đảo dữ lắm ở Việt Nam thì đủ các lừa đảo, cho nên là thật sự mà nói chúng ta thôi về Tây phương cực lạc đi, ở thế gian này đủ các loại khổ đúng không, mình không có diện nghiệp gì đó. Như thiện trang này, thiện trang không có tham, ví dụ nhiều người tại vì cái số điện thoại hồi trước nó cho nó cái kiểu cho lên để mà ấn tống mấy pháp rồi đó, cho nên là có người gọi tới thì họ nói là bữa nay khuyến mãi cái này cái kia gì đó, thiện trang thì thôi cái khuyến mãi hãy đi dành cho người khác đi, thiện trang không có khuyến mãi, không có nhận khuyến mãi đâu đó, không cảm ơn, cho nên không bao giờ đó. Rồi họ nói cái gì đó thiện trang thì thôi khỏi vân, người nào lạ thì không có tiếp máy đó. Nếu thật sự mà nói là giới thiệu này cái Nếu mà Phật tử thì Thiện Căn dễ lắm, Thiện Căn điều tra ra được liền. Tại vì Thiện Căn biết, Thiện Căn hỏi một vài pháp ở trong đó Thiện Căn giảng thế nào thế này thế kia, trả lời không được mà biết là không có tu hành gì, không có nghe pháp mình, thôi khỏi đi, khỏi cái nói chuyện cho rồi đó. Cho nên là mình biết liền thôi chứ gì đâu đó, không có lừa được. Còn người khác nào lừa đủ khác mà. Nên là quý vị á, thì Trang nói thật ở đây á, chúng ta sống ở trong thời mạt pháp có nhiều chướng ngại lắm. Đấy là gì cũng tốt, tốt để cho chúng ta đó là tu hành đó, để ra khỏi sanh tử. Chứ còn nếu mà mình á, mình thấy nó sướng quá cũng khó tu đúng không đó. Cho nên là nếu mà sướng quá khó tu, ở trong trong Long Thư Tịnh Độ Văn á đó, thì có của ông Vương Long Thư á, có một câu chuyện như này. Vào đời nhà Đường á, có ông gọi là Phòng Chữ à, ông đó ông bị chết giấc, tức là coi như chết mất rồi á, xuống âm phủ ra mắt vua Diêm La. Vua nói cứ tra trong sổ bộ thời thấy là nhà ngươi đã có nhiều lần, đã có lần khuyên một ông già niệm Phật mà ông ấy đã sinh Tịnh Độ. Đấy là về ông này á, ông bị chết tạm thời thôi, ông xuống âm phủ á, vua Diêm La nói là cho tra trong sổ bộ ông này có làm việc tốt, tức là đã khuyên một ông già niệm Phật mà ông già đó bây giờ đã thắng vãng sanh Tịnh Độ rồi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, nhờ phước ấy ngươi cũng được sinh về Tịnh Độ, cho nên ta mời ngươi đến đây để cho thấy nhau. Quý vị thấy không, hay không? Thì ông Phòng Chữ đáp: ngày trước tôi có nguyện tụng kinh Kim Cang một muôn bộ và qua non, tức là qua núi Ngũ Đài làm lễ Đức Văn Thù Bồ Tát nên chưa muốn vãng sinh. Đấy, chưa muốn vãng sanh, tức là còn còn tụng chưa xong kinh Kim Cang một muôn bộ, tức là một một vạn bộ, và qua núi Ngũ Đài làm lễ Đức Văn Thù đó. Thì vua Diêm La nói tụng kinh làm lễ vẫn là việc tốt, xong mà sao chưa bằng, xong mà sao bằng sớm về Tịnh Độ. Cho nên vua biết chí hướng ông ấy không thể ngăn bằng thả về. Do đây phải biết người tu niệm chẳng những được vãng sinh mà cảm động đến chốn u minh nữa vậy. Đây là trong Long Thư Tịnh Độ Văn có một câu chuyện như vậy, quý vị thấy không? Khuyên người ta niệm Phật, ông đó cũng tu, ông tu rất tốt, cho nên xuống vua Diêm Vương á, là thôi kêu để xuống đây để cho hai người gặp nhau, để còn dịp nó nói thông báo vậy đó. Nhưng mà ông kia chưa muốn vãng sanh, tâm chưa tha thiết mà vẫn thôi để làm cho trọn đó, để tụng cho nó xong đó 10.000 bộ kinh Kim Cang mà đi qua núi Ngũ Đài đảnh lễ Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã. Cho nên là chưa chưa muốn vãng sanh. Thế đó là gì, tín nguyện không tha thiết. Mà trong đó câu chuyện đó ý muốn nói là gì, người nhân gian tu á, cõi vua Diêm La á, cũng còn tôn trọng nữa, tức là cõi U Minh á, cũng tôn trọng. Cho nên chúng ta đã gặp được pháp môn này, chúng ta được bao nhiêu lợi ích á, niệm Phật được cả cõi âm tôn trọng rồi mà còn phải chạy tìm cầu gì nữa. Trên thì chư Phật gia trì, ở giữa nhân gian thì có đồng tu, ở dưới cõi âm thì có những chúng sanh vô hình ủng hộ nữa, nó vua Diêm La cũng ủng hộ nữa, vậy còn gì nữa mà còn phải đi chạy đi vòng vòng tìm môn năng lượng này kia nữa. Cho nên là không học pháp không hiểu rất đáng thương. Thì thôi hôm nay tạm dừng ở đây ha, chúng ta sẽ học tiếp vào thứ tư tuần sau. Thứ tư tuần sau chúng ta sẽ gặp tiếp với đoạn còn lại của những đoạn còn lại của phẩm này. Mời quý vị hồi hướng. Chúc quý vị luôn luôn an lạc, luôn luôn tu hành tinh tấn, chúng ta sẽ đời này có thể thành tựu được. Tại thật ra mà nói thành tựu hay không do bản thân mình. Bản thân mình chỉ cần đúng 6 chữ mà cô Lưu Văn đưa ra: thật thà, nghe lời, thật làm, thì ai ai cũng vãng sanh. Đó, thật thà bằng cách nào, thế nào, phải ráng tu, phải bớt phiền não đi, phải giảm đi. Đó, gọi là nhạt bớt sự đời, đậm thêm sự pháp. Nhạt bớt giao kết không cần thiết để mà kết giao những điều cần thiết. Kết giao điều gì cần thiết? Kết giao với kinh Vô Lượng Thọ, kết giao với Tịnh Độ, kết giao với pháp Tịnh Độ, kết giao với những đồng tu tu tốt, đó là kết giao tốt. Mà thậm chí đừng có nhiều chuyện, đừng có lắm thị phi quá nhiều. Thời nay thật sự mình nói đồng tu tịnh độ mà đông quá cũng có suốt ngày phiền phức cũng mệt lắm, cho nên thiện căn nó thôi rút đi á, ngược nào làm được nào làm mình bớt bớt đi á, chứ còn giao lưu nhiều thì phiền não nhiều, việc cũng nhiều đúng không? Rồi ta thôi thầy thiện căn không biết gì hết thì thiện căn coi không biết gì là tốt nhất, quý vị thấy không? Nhưng mà đông đông người quá là suốt ngày cái chia buồn người này bên kia thì thế gian nó vậy mà, ngớp thì người này đám cưới lúc người kia đám tang, quý vị biết 100 người 100 gia đình là khổ 100 rồi, quý vị biết 1.000 người thì khổ 1.000 người, phiền não nó nhiều, gọi là biết nhiều người thì thị phiền não nhiều thôi, biết nhiều việc thì phiền não nhiều, quen nhiều người thì thị phi nhiều là đúng thôi. Cho nên làm người thật thà đi thôi, mình cũng không cần biết nhiều, mình biết ít ít thôi, đồng tu đó. Đó, thì trong đó có người hỏi là đâu có số gì đó dùm á, thì ở trên cái bản cái bài mà nào mà cộng tu á, dưới cái bài cộng tu á, thì Giang có để dùm ID dùm và mật khẩu ở trong đó, quý vị tìm trên đó có nha. Còn còn những câu hỏi khác để bữa sau trả lời vì hết giờ rồi, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị tu ạ.